Blogger nhà báo Huy Đức tức Trương Huy San ra tòa và bị tuyên phạt 30 tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, và Việt Nam gỡ bỏ điểm nghẽn đột phá liệu chỉ bằng sáp nhập và tinh giản hay là không, là chủ đề của hội luận thứ 5 ngày hôm nay 27 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt, với các khách mời tham dự từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm và thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả tham gia chương trình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời. Đó là ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân từ California, ông Lê Minh Nguyên từ phong trào Cấp Tiến từ California, và luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hội Anh Em Dân Chủ từ Hanau, Cộng hòa Nước. Kính thưa quý vị, truyền thông Việt Nam ngày 27 tháng 2 năm 2025 đã đưa tin là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Huy San, tức là blogger Huy Đức, sinh năm 1961, trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, về tội cáo buộc, ông bị cáo buộc đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 của luật hình sự của Việt Nam. Theo dõi diễn biến này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì. Thì trước hết chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, Cộng hòa Đức trước, xin mời ông.
Vâng, thưa anh Quốc Phương, thưa hai vị diễn giả, ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, cũng như tiến sĩ Lê Minh Nguyên, cùng toàn bộ quý khán giả của VOA tiếng Việt. Thì ông Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức, thì bị bắt ngày 8 tháng 6 năm 2024. Và ông đã bị khởi tố lúc đó với tội danh theo điều 331 như anh Quốc Phương vừa nêu, đó là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì ngay sau khi mà ông Trương Huy San ấy bị khởi tố và bị bắt tạm giam ấy, thì dư luận người dân cũng như là các cái tổ chức quốc tế đã lên án rất là mạnh mẽ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, coi đây là một hình thức đàn áp các cái quyền tự do ngôn luận, đàn áp cái tiếng nói, những tiếng phản biện mang tính chất ôn hòa đối với các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội xảy ra tại Việt Nam. Thì chúng ta biết đến nhà báo Trương Huy San thì là một nhà báo đã có thâm niên rất là nhiều năm trong nghề nhà báo. Ông đã viết rất nhiều những cái tác phẩm. Và trước năm 2010 ấy, thì ông có một trang blog là Huy San, thì Huy Đức, và rất là nổi tiếng với rất nhiều những bài viết phản biện. Sau đó thì ông đã bị đóng cái trang blog này. Rồi sau đó thì ông có nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Ông sang đó học, và trong thời gian học tại Mỹ thì ông đã viết một cuốn sách Bên Thắng Cuộc. Thì cuốn sách này chưa được phát hành chính thức tại Việt Nam, nhưng mà được rất nhiều những độc giả Việt Nam đọc những cuốn sách được in một cách không chính thức ở trong cũng như ở ngoài nước. Và việc khởi tố, bắt tạm giam cũng như trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử ông Trương Huy San thì theo báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin thì ông đã thừa nhận rằng ông đã vi phạm điều 331. Và trên báo chí thì chỉ đăng tải rằng là gì, ông đã có tới 13 bài viết có ý tức là vi xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân. Và họ cho rằng những cái bài viết này thì có cái lượng tương tác độc giả rất là đông, và như vậy thì nó gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Thì cái điều 331 này á, là một cái điều luật rất là mơ hồ. Nó được phát triển từ điều 258 của Bộ Luật Hình sự năm 2009 và đến cái Bộ Luật Hình sự năm 2015 đó, sau đó được sửa đổi bổ sung vào năm 2017 thì nó được đổi thành điều 331. Thì các cái tổ chức quốc tế cũng như chính phủ rất nhiều nước như là Mỹ, rồi Liên minh châu EU, Đức và rất nhiều những cái chính phủ khác và các tổ chức quốc tế ấy, thì mỗi một dịp mà Việt Nam đến cái điểm mà gọi là báo cáo kiểm điểm báo cáo định kỳ ấy, tại Liên Quốc ấy, thì đều bị các quốc gia đề nghị Việt Nam phải loại bỏ điều 331 cũng như hai cái điều luật khác là điều 109 và điều 117. Nhưng mà nhà cộng sản Việt Nam ấy, thì họ coi điều 331 cũng như các hai cái điều luật kia nó như là cái bảo bối để mà bảo vệ cũng như là gìn giữ cái thể chế chính trị độc tài độc đảng cộng sản Việt Nam. Thì đây là một trong những điều luật để nhằm vào những tiếng nói đối lập hay là những tiếng nói phản biện một cách ôn hòa. Thì qua cái buổi xét xử chỉ diễn ra xong là rất chóng vánh, chỉ có vài tiếng đồng hồ, vào sáng ngày hôm nay 27 tháng 2 năm 2025 thì tòa án thành phố Hà Nội đã kết án ông Trương Huy Sang, tức là nhà báo Huy Đức, với 30 tháng tù. Thì theo đánh giá của các luật sư cũng như những người theo dõi về tình hình chính trị ở Việt Nam ấy, thì họ cho rằng cái mức án 30 tháng tù so với những người mà đã từng có tiếng nói phản biện và đã từng bị xét xử theo điều 331 trước đây ấy, thì đây là một cái bản án rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà với góc độ là một luật sư nhân quyền cũng như là một nhà hoạt động nhân quyền hay một chính trị gia đối lập ạ, thì tôi cho rằng ấy, với bất kỳ là mức án nào, kể cả một giây ông Trương Huy Sang bị bắt, bị tạm giữ hay tạm giam ấy, thì tôi vẫn coi đó là một hình thức vi phạm nhân quyền. Đây là một tiếng nói đàn áp những cái quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam, và với góc độ cá nhân thì tôi phản đối cái bản án này.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng.
Dạ vâng, thưa anh, thì nhớ lại tháng 6 năm ngoái khi mà An ninh Cộng sản Việt Nam bắt giữ anh Huy Đức cũng như là luật sư Trần Đình Triển đó, thì báo chí loan tải rất là rộng rãi. Có thể nói rằng là nó một cái tin là chấn động, và họ đã loan tải khá nhiều trên cái phương tiện truyền thông của Đảng và của nhà nước. Nhưng mà trong cái phiên tòa xét xử luật sư Trần Đình Triển cũng như là hôm nay theo giờ Việt Nam ngày 27 tháng 2 kết án 30 tháng tù luật sư của anh Huy Đức thì có thể nói rằng là cái bản tin nó rất là ngắn gọn và rất ít được báo chí loan tải. Thì cái điều này nó nói lên ba cái điều mà qua cái vụ án mà bắt giữ anh Huy Đức. Thứ nhất là phải nói rằng là anh có một cái tư thế rất là đặc biệt ở trong xã hội Việt Nam. Một cái người từ lúc trẻ đã tham gia trong cái cuộc chiến ở phía Bắc chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc, rồi tham gia năm cái tờ báo với một cái ký giả có thể nói là hàng đầu với những cái bài viết đã ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam. Cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà anh Huy Đức bị bắt vì nghe 13 cái bài viết mà coi như là phê phán Đảng này kia đó, nó tác động vào trong cái hàng ngũ của những cái người mà cùng thời với anh, đặc biệt là trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đang còn có thể coi như là phục vụ trong cơ quan Đảng hay là cơ quan của những cái báo chí, và họ thấy rằng là có sự bất bình đó. Cái điều thứ hai là anh Huy Đức ngoài cái việc là một ký giả thì với cái tác phẩm ở bên Thánh Cuộc anh đã viết cách đây nghe là 17 năm để nói về cuộc chiến tranh Việt Nam, thì cái tác phẩm này đó có thể nói nó giúp cho những người trẻ sau này khi mà tìm hiểu lại cuộc chiến cũng như tìm hiểu về cái nỗi tình Việt Nam đó. Đó là một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng là đã thu hút được rất nhiều của giới trẻ. Mà khi anh bị bắt với cái lý do coi như là lợi dụng quyền tự do, nghĩa là dân chủ để mà chống phá nhà nước đó, thì tính lắm là một cái câu chuyện, là một cái nội dung nó rất là buồn cười ở trong một chế độ độc tài. Cho nên nó tác động và thấy anh bị đe dọa bởi ngòi bút của anh. Và cái tác động thứ ba là đối với những cái người quan tâm từ hải ngoại khi mà nghe tin Huy Đức bị bắt hoặc là bị cầm tù 30, bị kết án 30 tháng tù, rồi họ cho thấy rằng là cái chế độ này không thể nào coi như là hợp tác được. Khi miệng thì nó kêu gọi mọi người coi như là công tác mở rộng cái sự hợp tác giữa Đảng và nhà nước, nhưng mà với một cái người chỉ vì vấn đề phản biện nêu lên một số những ý kiến và bị kết án 30 tháng tù đó, thì làm cho những người quan tâm ở tại hải ngoại trùng bước trước những cái sự hành vi của những đàn áp một cách khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi nghĩ là ba cái hệ quả trong cái việc mà bắt giữ cũng như là kết án anh Huy Đức đó, và chính vì cái yếu tố mà coi như là sai lầm, có thể họ sẽ nhận thấy một số những sai lầm khi bị bắt cách đây mà nghe là mấy tháng, cho nên cái vụ mà kết án này họ phải đưa ra tòa để mà coi như là xong cái vụ án. Và đối với tôi thì họ đã nhìn thấy rất là một số những cái ảnh hưởng đó tiêu cực trong cái vụ bắt giữ này. Cho nên chính vì lý do tôi nghĩ rằng là qua cái vụ án bắt giữ Huy Đức cũng như là kết án 30 tháng tù này, Cộng sản Việt Nam họ phải học những bài học là không thể nào tiếp tục tùy tiện để coi như là vì vấn đề nhu cầu bảo vệ cái quyền lực của đảng, bảo vệ cái sự độc tôn của đảng mà có thể coi như là bắt giữ tùy tiện hoặc là có thể đàn áp tùy tiện những cái tiếng nói phản biện trong xã hội. Thì đó là cái vụ bắt giữ cũng như là kết án Huy Đức đã thưa anh.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên.
Dạ, vâng, cảm ơn Quốc Phương. Theo cái nhìn của tôi thì nếu anh Huy Đức không phải là người của chế độ, anh Huy Đức là một cái người gọi là một cái nhà báo độc lập hoàn toàn giống như là những nhà báo độc lập khác hiện giờ đang ở tù, thì cái bản án này sẽ rất là nặng nề. Nhưng mà như cái bản án này chúng ta thấy 30 tháng tù thì coi như đây là một bản án nhẹ với một cái điều 331 mà có thể lên tới 7 năm tù. Thì 30 tháng tù mà anh đã ở gọi là 9 tháng rồi, chỉ anh thì nói chỉ còn ở đây 21 tháng nữa là anh được tự do. Thì theo cái nhìn của tôi á, là đây là một cái bản án nhẹ. Thứ hai nữa là đúng ra là không nên có cái bản án này. Bởi vì theo cái nhìn của tôi thì bản án này nó có tính cách là bản án trả thù, và dùng những cái phương tiện mà đàn áp nhân quyền của Bộ Luật Hình Sự mà luật sư Đài nói, mà tôi cũng đã tranh đấu từ xưa nay, từng lãnh đạo mạng lưới nhân quyền tôi thấy là luôn luôn là những cái điều luật mơ hồ và họ có thể giải thích cách nào cũng được hết, tùy tiện để giải thích. Thành ra là dùng những cái điều luật mơ hồ này để kết án anh Huy Đức, và bất kết án anh Huy Đức với tính cách là trả thù. Bởi vì nếu mà nhìn vào những cái gì anh Huy Đức viết trong 13 bài đó, thì đó là những cái gì mà hiện giờ ông Tô Lâm ông hô hào để mà ông có cải tổ. Thì anh Huy Đức, anh thứ nhất là ảnh ôn hòa, không có bạo động, và thứ hai là cái sự bày tỏ của ảnh nó có tính cách tích cực đóng góp, chứ nó không có phải là tính cách đả phá. Thành ra do đó là ngay từ đầu là anh Huy Đức đáng lẽ là không nên bị bắt. Và anh Huy Đức theo cái nhìn của tôi bị bắt là bởi có cái tính cách trả thù nhiều hơn, và dùng những cái điều luật gọi là vi phạm nhân quyền để đàn áp nhân quyền, để mà lấy cái cớ đó để mà đàn áp anh Huy Đức. Trở lại vấn đề của anh Huy Đức, là một cái người mà tôi qua cái quá trình đó thì anh là người coi như là anh biết rất nhiều về cái thâm cung bí sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, và anh viết ra hai cuốn sách của bên thắng cuộc, thì là trong đó có rất nhiều những cái dự kiện lịch sử mà nếu mà không có hai quyển sách đó thì chúng ta sẽ không biết là trong Đảng Cộng sản họ thật sự họ xảy ra cái gì. Nhưng mà cách viết của anh là rất là mềm mỏng, rất là coi là không muốn đụng chạm, thành ra do đó mình sẽ đọc giữa hai cái làn ranh mà mình đã biết được cái sự thật của như thế nào. Thì như tôi có đã từng nói là những cuốn sách này anh Huy Đức anh viết trong lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng ông cầm quyền, và anh được đi một cách thoải mái để mà nhận 2012 anh nhận cái học bổng danh tiếng Niemen ở Đại học Harvard để mà anh viết cái quyển sách này trong một năm. Thì đây là một cái sự mà gọi là cho phép không chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam để giúp Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề mà exorcist, tức là coi như là thầy pháp Bắc Nga để mà đổ những cái tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam trên những người chết, và những người sống là những người không có như vậy. Thì sự đóng góp lớn của hai quyển sách này là cái yếu tố lịch sử của nó, mặc dù viết là mềm mại, nhưng mà chúng ta sẽ biết là phía sau của cái bức màn sắt của Đảng Cộng sản nó là cái gì. Thì trở lại vấn đề, theo cái nhìn của tôi, đây là một cái bản án nhẹ, và đáng lẽ ra là không có bản án và không bị bắt. Và cái bị bắt này là do sự trả thù cá nhân, là vì những cái gì anh Huy Đức viết là hiện giờ là những cái gì mà ông Tô Lâm ông đang cải tổ. và cái sự bắt này là để nhân danh những cái luật đàn áp nhân quyền để mà bắt, để mà xử anh Quy Đức. Bởi vì khi mà bắt và xử thì phải có luật, mà họ dùng cái luật của đàn áp nhân quyền với những người tranh đấu thật sự để mà họ bắt anh Quy Đức. Dạ xin hết.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài bình luận mà quý vị khán thính giả theo dõi chương trình gửi cho chúng tôi qua kênh YouTube của chúng tôi ở đây ạ. Thì một quý vị có danh khoản là Tony Nguyễn nói rằng là đấu tranh thì tránh đâu, bà Phương Hằng nói nhiều cũng phải xa xứ, sư Minh Tuệ không nói gì mấy cũng phải ra khỏi đất nước. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Nguyễn Văn Trục hay là Trực thì nói rằng là Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy phản động và đối lập. Một quý vị khác là Kim Quang Quan Ngọc thì nói có một câu bình luận là mỗi người một cách khác nhau, giúp cho đất nước sớm ngày tự do. Đây là vài ý kiến như vậy. Thì bây giờ chúng tôi xin hỏi thêm một chút và cũng mở đầu bằng luật sư Nguyễn Đài. Cũng có một số những cái câu hỏi đặt ra trong dư luận. Nếu mà ông Đài và quý vị đây có thể trả lời ngắn gọn được ấy, thì họ cho rằng họ đặt câu hỏi là liệu không biết ở đây vấn đề đây là nó là vấn đề chính trị, đơn thuần chính trị hay nó là như thế nào khi mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam như là đã bắt giam và đưa ra xét xử và bỏ tù nhà báo blogger tác giả Huy Đức như vậy. Các câu hỏi họ còn đặt ra thêm đấy, tức là tại sao việc đó nó lại xảy ra vào cái giai đoạn của ông, tức là có sự chuyển giao quyền lực giữa ông Nguyễn Phú Trọng vừa mất, sau đó thì một nhà lãnh đạo khác lên. Tại sao là như thế? Rồi liệu là nó có liên quan tới có thể là cái quan điểm chính trị của ông Huy Đức hay là không, với chẳng hạn như là với một cái cựu lãnh đạo nào đó hay một nhóm lãnh đạo đó trước đây hay không hay thế nào? Và câu hỏi nữa là ban đây thì các vị khách cũng đã có đề cập, nhưng mà ở đây thì chúng tôi đã có ghi cái câu hỏi trước là người ta hỏi rằng là cái việc này là việc dơ cao đánh khẽ hay là nó tín hiệu thực sự của nó là cái gì ở đây đó. Thì bây giờ chúng tôi lại xin mời thật nhanh ông Nguyễn Văn Đài, rồi sau đó đến ông Thái Hùng và ông Minh Nguyên. Xin mời ông Đài trước.
Vâng, thì như tiến sĩ Lê Minh Nguyên vừa đề cập ấy, rõ ràng anh Chu Đức này ấy, có một khoảng thời gian rất là dài viết tương đối thoải mái, kể cả anh ấy đi ra nước ngoài để mà học cũng như là đi ra nước ngoài để mà trình bày rất nhiều các diễn đàn khác nhau. Anh cũng đã từng sang Đức, sang châu Âu, nhưng mà rất tiếc của đó thì tôi không có cơ hội để gặp. Thì toàn bộ những thời gian khá tự do của anh Huy Đức này ấy, diễn ra dưới thời kỳ của Nguyễn Phú Trọng, giai đoạn 2011 và đến năm 2024. Và trên mạng xã hội ấy, ông Huy Đức còn có một cái biệt danh, tức là chim lợn. Tức là khi mà các bài viết của ông ấy dưới thời Nguyễn Phú Trọng ấy, mà động đến bất kỳ một nhân vật nào ở cấp cao, cấp thấp ấy, thì y rằng chỉ một vài tháng sau là nhân vật đó bị bắt. Đấy, có như có cái tiếng như vậy. Thì rõ ràng ở đây ấy, ông Chu Đức đã ủng hộ cho cái giai đoạn mà ông Nguyễn Trọng đang cầm quyền và chống lại những cái thế lực khác. Thì ở đây tôi cho rằng là mang tính chất phe phái chính trị ở trong nội bộ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Mà đặc biệt ý, trong cái lời thú nhận của ông Nguyễn Đức ở tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, thì ông nói rằng là tất cả những thông tin mà ông sử dụng cho 13 bài viết mà được đưa ra để xem xét truy tố đó, và những cái bài viết khác nó không đề cập, nhưng mà những thông tin đó ấy, thì lời khai của ông ấy là ông tự nghĩ ra hay là ông tự tìm hiểu, chứ không có bất kỳ một cái lực lượng nào hay một thế lực nào cung cấp thông tin cho ông. Thì chỉ cần, nếu những người thông minh chỉ cần nghe những lời khai như vậy á, thì chúng ta có thể đoán được là gì, cơ quan điều tra đã xét hỏi ông rất là kỹ, rằng là những nguồn tin mà ông sử dụng trong các bài viết mà bị cơ quan điều tra sử dụng để mà khởi tố cũng như là viện kiểm sát truy tố ông ấy, thì là nguồn tin ở đâu. Thì chắc chắn là ông Huy Đức đã bảo vệ cho những người cung cấp tin cho mình, và ông chỉ nói rằng là ông tự tìm hiểu, chứ không có bất kỳ một cái người nào cung cấp tin cho ông cả. Thì đấy là qua những câu hỏi như vậy được đăng tải công khai trên báo chí, thì chúng ta có thể suy luận được là phía sau ông Châu Đức chắc chắn là có những người cung cấp thông tin cho ông để mà ông sử dụng cho các bài viết. Đấy là một cách logic thôi, chứ không phải là anh Quốc Phương bảo tôi chứng cứ ở đâu ra thì không có chứng cứ. Nhưng mà đấy là một cách, bởi vì tôi là nghề luật sư cho nên tôi có thể suy luận qua cái thực tế hành nghề của mình, nó là như vậy. Cái thứ hai ấy, nói rằng là đây là một bản án nhẹ, là rồi cho rằng là nó có một cái tín hiệu đáng mừng nào không á, thì tôi rằng là khi một cái người là đối thủ chính trị của một cái người đã qua đời rồi, khi họ đã đạt được quyền lực tuyệt đối rồi ấy, thì cái việc trả thù nó không cần thiết phải là quá nặng tay, bởi vì như vậy nó sẽ tạo thêm rất nhiều kẻ thù khác. Cho nên thì đây cái việc mà cái người đang nắm quyền lực thực tế hiện nay ấy, trao cho ông Chu Đức một cái bản án 30 tháng tù, thì rõ ràng là bản án rất như tôi nói ấy, nó nhẹ hơn so với những người đã từng bị xét xử cái tội danh này, và cho rằng là đây không phải là tín hiệu đổi mới, đối với người dân và đất nước Việt Nam, mà chỉ đây là một cái là xoa dịu cái đối với cá nhân ông Chu Đức thôi. Và có thể biết đâu sau khi ông Chu Đức ra tù ấy, thì ông ấy lại được sử dụng để mà phục vụ cho một cái người đang nắm quyền hiện nay. Đấy là quan điểm của tôi như vậy.
Vâng, thì thưa ông Lý Thái Hùng và ông tiếp theo là ông Minh Nguyên ạ, Lê Minh Nguyên. Các ông vừa nghe ý kiến cái bình luận vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đài thì không biết là ông có muốn bổ sung hay bình luận gì thêm hay không ạ? Chính tôi xin mời ông Lý Thái Hùng trước.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương, thì tôi nhìn cái vấn đề giống như là thường học anh Lê Minh Nguyên cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đài vừa chia sẻ, là tháng 6 năm ngoái khi mà bắt anh Huy Đức, thì kể cả luật sư Trần Đình Triển, và cái nội dung nội vụ vấn đề đó đều rõ ràng cho thấy đây nó là cái vụ án coi như là răn đe, bịt miệng và trả thù. Lý do là trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam đó, cái sự tồn tại của các phe nhóm nó rất là dữ dội, và họ tranh quyền, tranh chức, tranh quyền lợi này kia đó, nó ở trong từng những cái giai đoạn mà những cái phe nhóm đang cầm quyền cầm chức. Và đặc biệt là trong cái 13 năm coi như là đốt lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, nó đụng đến nhiều cái phe nhóm quyền lực khác nhau. Và đương nhiên nó có những cái phản ứng đề kháng của từng những phe nhóm khi bị hại. Và anh Huy Đức hay ông Trần Đình Triển chắc chắn là họ cũng có một số những cái thái độ hoặc là có một số liên hệ với những cái phe nhóm và những thông tin họ nghe được từ thông cung bí sử. Và trong cái vai trò của những người phản biện thì họ viết lên một số những ý kiến quan điểm nhận từ những cái thông tin và từ những phe nhóm khác nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là anh Huy Đức chắc chắn cũng có một số những thông tin từ nhiều luồng khác nhau để phê phán hoặc là phản biện về những chuyện quá mức trong cái dùng đốt lò dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng. Và kể cả ông Tô Lâm là cái người Bộ trưởng Công an cũng như hỗ trợ trong những cái chuyện mà bắt giữ những nhóm này nhóm kia. Và tôi cho rằng là cái yếu tố đó nó đã tác động chính trong cái nội bộ, và cái chuyện phe nhóm đó là cái chuyện đương nhiên, và họ bực mình khi nhìn thấy những bài viết của anh Huy Đức. Cho nên cái chuyện mà bắt giữ nó là một sự tùy tiện, nhưng mà rõ ràng ai cũng nhìn thấy đó là một sự trả thù. Và đáng lý ra tôi nghĩ rằng là trong một cái tình hình bình thường đó thì có thể cái mức án của anh Huy Đức nó sẽ cao hơn, nhưng mà với cái bối cảnh bộ Tô Lâm ngày hôm nay đang muốn tạo một cái hình ảnh thay đổi, tinh gọn bộ máy cũng như là quan tâm vào sự chuyển đổi của xã hội, cho đến mức án 30 năm nó cũng 30 tháng nó cũng là một sự cân nhắc của Bộ Công an, của ông Tô Lâm và kể cả những người lãnh đạo nấy, để làm sao vừa soi dịu mà cũng như mà vừa có mang cái tính mà răn đe để coi như là ngăn ngừa những cái tình thế ngày hôm nay. Cho nên tôi nghĩ cuối cùng lại đó là cái việc kết án 30 tháng tù đối với Huy Đức trong cái thời điểm hiện tại nó là một sự cân nhắc chính trị trong cái bối cảnh Bộ Tô Lâm đang muốn hướng dư luận vào cái chuyện coi như là thay đổi của ông để coi như giảm bớt những cái sự bất bình hoặc là những cái sự coi như là xung đột giữa những các phe nhóm, mà có thể là anh Huy Đức dần những tin tức, những thông tin từ nhóm này nhóm kia để mà chia sẻ hoặc là những cái bình luận ở trên những vấn đề thời sự. Tóm tắt lại, tôi nghĩ là đây nó là một cái vụ án không nên có. Tôi đồng ý giống như tiến sĩ Lê Minh Nguyên, nhưng mà cuối cùng nó đã diễn ra và họ cố gắng làm sao coi như giải quyết cho nhanh gọn với cái mức án 30 tháng tù. Và tôi cho rằng là đây nó là cái vết nhơ rất là lớn trong nội tình Cộng sản Việt Nam khi họ muốn coi như là tinh gọn bộ máy hoặc là giải quyết những vấn đề nội bộ, nó làm sao tạo được niềm tin ở trong quần chúng. Nhưng mà thực sự cái bản án này nó lại tiếp tục gây lên những cái sự bất bình ở trong dư luận thôi.
Vâng, và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với kỹ sư Đỗ Xuân Cang. Ông là thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên và tham gia chương trình từ Press Praha của Cộng hòa Czech. Thì chúng tôi xin phép tiến sĩ Lê Minh Nguyên một chút để chúng tôi đặt câu hỏi luôn cho kỹ sư Đỗ Xuân Cang. Vừa người mới vào, thưa ông Đỗ Xuân Cang, thì ông theo dõi cái diễn biến của cái phiên xử đối với broker, nhà báo, tác giả đấy, Huy Đức, thì không biết là ông có cái bình luận nhanh gì hay không. Và trong một cái ý mà các vị diễn giả đây đang bình luận, đó là câu chuyện là trước đây người ta thông báo ra những cái điều luật rất là, có thể nói là nặng đó. Bây giờ thì người ta lại đưa ra một mức án mà so với cái điều họ đưa ra ấy, thì được cho là nhẹ hơn. Trong khi tất nhiên có ý kiến, nhiều ý kiến cho rằng là ngay từ đầu ông Huy Đức không nên bị bắt và không nên được bỏ tù, không bị kết án gì cả, ông không có tội, vô tội. Đó, như vậy thì cái câu hỏi là nếu như thực sự có chuyện giơ cao đánh sẽ thì cái lý do thực chất đó là cái gì? ở đây, và tóm lại là cái tín hiệu của nó gửi ra toàn sau toàn bộ cái câu chuyện bắt nhà báo Huy Đức này rồi xét xử ông như thế thì nó là cái gì? Và thì chúng tôi xin mời ông Đỗ Xuân Cang trước, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ lại quay lại với ông Lê Minh Nguyên. Xin mời kỹ sư.
Ok, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người cùng tham gia, và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả trong theo dõi chương trình. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của những người mà anh vừa mới chia sẻ đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là vụ án đáng nhẽ là không nên có, bởi vì chúng ta biết là ông Tô Lâm đã từng kêu gọi rằng cần phải thay đổi bước sang kỷ nguyên mới. Thế kỷ nguyên đó là cái gì? Kỷ nguyên đó nó phải là một sự thay đổi một cách đầy đủ từ trên xuống dưới. Thành ra là mà cái điều đầu tiên quan trọng nhất đó là gì? Đó là phải cần phải cởi mở về mặt tư tưởng. Thành ra là cái chuyện mà tôi cũng không nghĩ như anh vừa mới phát biểu là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái điều gì đó mà ông ta chia sẻ. Thứ nhất là những gì anh Huy Đức đưa lên là đưa lên trên mạng Facebook, là những gì đó là những bài mà tất cả chúng ta đều biết đến nên chúng ta có thể theo dõi vào đó. Thành ra là cái việc là vì ông ta biết tin nọ tin kia mà không nên đưa lên, thì trước hết chúng ta phải hiểu rằng đây là một người trong chế độ. Thành ra là những tin tức ông ta đưa lên đều được cân nhắc một cách cẩn trọng. Thành ra là cũng chính vì vậy nên chúng ta thấy rằng sau khi bản án nó kết thúc thì ngoài những thước video chúng ta thấy được đăng tải trên tất cả các cái trang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các trang khác, nó đều y nguyên như vậy, không có gì khác biệt cả. Nghĩa là tất cả những lời lẽ trong đó đều được được theo quy chuẩn của nhà nước. Thì một cái đất nước mà không có sự cởi mở về mặt tư tưởng thì không có cách gì thay đổi được cả. Thành ra vấn đề ở đây nó cũng quay ngược trở lại, đây chính là cái vấn đề mà tự do tư tưởng đối với con người. Và những gì anh Huy Đức viết lên ấy, mình nghĩ là nó không có gì nghiêm trọng. Thì vì vậy nên quay ngược trở lại vấn đề những gì mà Huy Đức viết lên ấy, nó không phải là vấn đề mà những gì anh công bố, mà ở đây nó là những gì bên trong. Nghĩa là ở đây thực ra thì nó chính là vấn đề đấu đá nội bộ không hơn không kém. Và cũng chính bởi vì ngay trong cái người ta đưa lên ấy, là chống phá nhà nước, thì nếu như họ dám đưa ra được một câu rõ ràng ông ta chống phá nhà nước ở chỗ nào thì cái này chúng ta hoàn toàn không thấy. Thành ra vấn đề ở đây là nó liên quan trực tiếp đến là đây là một sự đấu đá nội bộ. Và tôi có đưa ra một cái nhìn nhận là ông Tô Lâm có thể thay đổi được cái chính quyền Việt Nam nếu như ông là một người có khả năng hòa giải với chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu nói này thì nghe nó hơi phức tạp, mọi người không có khó có thể nghĩ rằng tại sao lại ông Tô Lâm phải hòa giải với chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì thực ra thì ông Tô Lâm là người của cái Đảng Cộng sản này, và trong suốt thời gian ông ta là cầm quyền cho đến ngày nay, ông ta không có đánh ai ngoài một số những người mà bất đồng chính kiến. Thì những người bất đồng chính kiến họ chưa gây hại cho đất nước cả, nhưng mà thực ra thì cái gây hại lớn nhất cho đất nước Việt Nam chính là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người bị ông ta bắt bỏ tù, những người. Thành ra cuộc đấu đá này là thực ra nó vẫn là cuộc đấu đá nội bộ. Thành ra nếu như ông Tô Lâm có thể làm được cái việc đó là hòa giải với chính Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là tìm cách để đưa cái đất nước Việt Nam sang một cái kỷ nguyên mới, thì lúc đó nó mới thay đổi được. Thành ra những cái điều ông ta mơ mộng là đưa đất nước Việt Nam sang kỷ nguyên mới, tôi không thấy có cái hy vọng gì ở đây cả.
Vâng, xin hỏi ông Đỗ Xuân Cang, kỹ sư Đỗ Xuân Cang, vốn hai cái ý này. Tất nhiên là ông trình bày nhiều ý nhưng chúng tôi hỏi luôn. Ông nói rằng ở đây là có vấn đề về đấu đá nội bộ, cụ thể ở đây đấu đá nội bộ là như thế nào? Ông có căn cứ bằng chứng gì để nói rằng có câu chuyện đấu đá nội bộ mà nó liên quan đến cái vụ án của xét xử nhà báo và blogger ký giả Huy Đức này? Và thứ hai là ông nói rằng là ông Tô Lâm, nếu chúng tôi nghe ông nhầm, là không đánh ai. Ông có nói là trừ cái gì đó nhưng không đánh ai, thì xin ông cho biết là cái bằng chứng ở đâu ra là ông có thể nói rằng là có cái chuyện là không đánh ai như thế. Rồi lát nữa chúng tôi sẽ hỏi thêm ông Lê Minh Nguyên là xem ông có đồng ý hay không với cái ý kiến quan điểm đó. Xin mời ông kỹ sư Đức Xuân Cang trước.
Thì thực ra thì chúng ta thấy rằng là trước khi mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời thì tất cả những gì mà xảy ra dưới thời mà ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an đó, thì chúng ta phải hiểu rằng mọi cái sự đánh sự mà đưa những người ra tòa ấy, thì mình nghĩ là đều có bàn tay của ông Tô Lâm ở đó. Và chúng ta có thể nhìn nhận rằng là thực ra thì ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đó, nhưng mà từ đâu ông đã mất kiểm soát. Thành ra là những cái vụ án sau này, có thể nói là từ năm 2019 trở đi, thì hầu như những cái những người bị đưa ra tòa thì mình nghĩ là có thể bàn tay chính là của ông Tô Lâm chứ không phải bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Thành ra vấn đề ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra thì từ xưa đến nay họ luôn luôn trong cái tình trạng đấu đá, và đến ngày nay vẫn tiếp tục. Nhưng mà muốn thay đổi cái đất nước, thay đổi cái đất nước thì rõ ràng là cần phải có một cái sự thay đổi một cách đầy đủ từ trên xuống dưới, nghĩa là phải thay đổi cái thể chế chính trị. Mà cái điều này thì ngày nay cũng đã khá nhiều người đã đưa cái điều đó lên, nhưng mà rõ ràng ông Tô Lâm không làm được cái điều đó. Và quan trọng nhất là cái mà ông hiện nay cho thấy rằng cái việc mà ông Trương Huy San bị bắt ấy, thì trong trường mực nào đó thì tôi có thể hiểu rằng ông Trương Huy San có thể nói là một cái cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng. Và trong cái sự đấu đá quyền lực này thì có lẽ rằng là việc đưa ông Trương Huy San ra tòa ấy, thì đây cũng chính là cái hành vi đấu đá nội bộ của ông Tô Lâm, không có cách nào để mình nhìn khác. Và thực ra thì
vâng, có lẽ chúng tôi đã thấy được tương đối rõ cái gọi là cái sợi chỉ đỏ trong cái tổ chức thông điệp của ông và cái ý kiến của ông vừa rồi. Nếu chúng tôi nghe không nhầm đấy, thì ban nãy cũng có đề cập thêm một số, nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng có giai đoạn đó ông nói rằng là mất quyền kiểm soát. Ông có bằng chứng nào để nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng mất cái quyền kiểm soát đấy hay không? Thứ hai là ông cũng nói là ông Trương Huy San là cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông có bằng chứng nào để nói như thế? Và quay trở lại chuyện là đây, nếu như đây là có cái chuyện liên quan đến chuyện đánh đá nội bộ, thì cái nhận định đó của ông có liên quan thế nào với cái nhận định nói rằng là ông nói rằng là ông Trương Huy San là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng, thưa ông?
Để đưa ra được cái thông tin một cách đầy cụ thể thì tôi không có, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nhiều cái vấn đề thời ông Nguyễn Phú Trọng thì gần như là bất kỳ một người nào mà ông Trương Huy San nhắc đến thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào rơi vào vòng lao lý. Thì điều đó có thể nhìn nhận rằng ông Trương Huy San như là cái cửa mở để cho ông Nguyễn Phú Trọng đưa những thông tin ra ngoài. Thì đấy là một trong yếu tố có thể nhìn thấy cái điều đó.
Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin hỏi ông Lê Minh Nguyên, rồi sau đó thì hai vị khách còn lại ở bên, tức là ông luật sư Đài và ông Đinh Thế Hùng ạ, nếu có ý kiến gì thì sẽ phát biểu tiếp theo. Thì không biết ông Lê Minh Nguyên đã nghe cái ý kiến vừa rồi ông Đỗ Xuân Cang, thì không biết ông có đồng ý hay không hay là như thế nào?
Theo cái quan sát của tôi nhiều thập niên qua đó, thì tôi thấy là anh Quy Đức thì anh đi ra ngoài một cách thoải mái dưới thời kỳ ông Trọng ông nắm thực quyền, mà thường thường là trong Đảng Cộng sản có một cái gọi là một cái luật bất thành văn, là những người nào do Cộng sản đưa đi ra ngoại quốc tiếp xúc với bên ngoài nhiều thì về nước không được tin tưởng lắm. Mà ngay cả cái Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam trước đây cũng vậy, là cả Bộ trưởng và nguyên Bộ Ngoại giao không được tin tưởng, và không có người vào Bộ Chính trị. Chỉ dạo sau này, một hai thập niên sau, thì mới bắt đầu là có Phạm Bình Minh vào được Bộ Chính trị, tức là coi trọng cái Bộ Ngoại giao hơn một chút. Còn những người nào mà họ đã phái ra đi bên ngoài tiếp xúc nhiều thì về nước thì không được trọng dụng lắm. Trong trường hợp anh Quy Đức thì anh đi ra ngoài rất là nhiều, nhưng mà anh được trọng dụng. Những diễn giả khác đã nói đó, khi mà anh Quy Đức anh viết bài mà anh tố cáo ai đó dưới thời mà ông Trọng ông thực quyền đó, thì là người đó trước sau gì cũng bị lâm vào cái dòng hoặc là bị truy tố hay là tù tội. Thì nếu mà chúng ta để ý tới cái điểm, những cái mốc thời gian á, thì anh Quy Đức anh bị bắt vào tháng 6 và ông Trọng bị qua đời vào tháng 7. Và trong tháng 6 là cái tháng mà nếu mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là cái tháng mà ông Tô Lâm ổng làm rất là nhiều việc để mà ổng củng cố cái quyền lực ổng, là bởi vì ổng biết rằng là ông Trọng sắp qua đời. Thành ra có rất là nhiều việc họp trong Bộ Chính trị, cũng như là đưa ra những cái tuyên bố, cũng như là nói là ông những cái quyết định để cho ông Tô Lâm, ổng coi là cái người mà gọi là tiếp nối ông Trọng. Và trong tháng 6 là cái tháng mà anh Quy Đức bị bắt. Mà khi anh Quy Đức bị bắt á, thì cái dư luận ngoài luồng mà tôi trao đổi thì tôi nghe được là như vậy, là coi như là cái ông Trọng, cái quyền lực của có những phe ông Trọng đã bị mất rồi. Bởi vì nếu mà không á, thì anh Quy Đức không có bị bắt. Thì chúng ta thấy anh Quy Đức trong những cái sinh hoạt ở tại Sài Gòn á, thì anh thường xuyên gặp gỡ tại nhà ông Tư Sang, Trương Tấn Sang. Và ông Sang là cái người mà ông liên hệ thường xuyên với ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như là cái lực lượng của Nghệ An, Hà Tĩnh. Ông ta rất là song sáo để mà làm những cái liên lạc và cũng như kết nối với lực lượng Nghệ An, Hà Tĩnh. Và khi mà ông Trọng ông mất quyền thì chúng ta thấy anh Quy Đức bị bắt. Và cái nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh coi như là cũng bị mất quyền. Mà điển hình là ông Vương Đình Huệ và một số người khác. Thì có thể nói là qua cái chuyện này thì cái kết luận của tôi là cái anh Quy Bắc, như tôi đã nói là đáng lẽ là anh Quy Đức anh không bị bắt, nhưng mà bởi vì trong vấn đề mà trả thù phe phái, đặc biệt là anh Quy Đức khi mà ông Trọng thực quyền thì anh đánh bên phía ông Nguyễn Tấn Dũng, cái phe của Nguyễn Tấn Dũng tơi bời, và ông Dũng ông bị ông là coi như là nín thở qua sông. Và sau khi mà ông Tô Lâm ông nắm quyền thì chúng ta thấy sự xuất hiện thường xuyên của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì trở lại là anh Quy Đức đáng lẽ là anh không bị bắt, và anh bị bắt là bị vì vấn đề phe phái nhiều hơn, và anh bị kết án tương đối là nhẹ so với những người tranh đấu thật sự cho tự do dân chủ. Và Cộng sản Việt Nam dùng những cái luật để đàn áp nhân quyền, để đàn áp những người tranh đấu cho tự do dân chủ để mà áp dụng vào anh Quy Đức. Trong khi đó thì những cái bài viết của anh Quy Đức là tôi thấy là nó có tính cách ôn hòa và có tính cách là đóng góp nhiều hơn là đã phá. Nhất là những cái đóng góp của anh Quy Đức bây giờ là những cái gì mà ông Tô Lâm, ông coi như là ông cũng đang làm. Thì trở lại thì cái khi mà anh Quy Đức được thả với như một cái bản án mà 30 tháng tù mà anh đã ở 9 tháng còn 21 tháng, thì là anh Quy Đức sẽ ra sau chừng gần 2 năm. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì bên phía ông Tô Lâm cũng như bên cái lực lượng nắm quyền hiện giờ thì họ cũng muốn giơ cao đánh khẽ để mà răn đe. Và trong cái nhu cầu của ông Tô Lâm hiện giờ là có nhu cầu để mà ổng muốn tạo là một cái dấu ấn trong cái giai đoạn ổng lãnh đạo. Thành ra do đó ổng có cái nhu cầu là ổng muốn thực hiện những cái kế hoạch của ổng. Và chúng ta sẽ bàn thật sao về vấn đề này. Dạ, xin hết.
Vâng ạ, trước khi chúng tôi mời nghe ý kiến tiếp theo của ông Nguyễn Văn Đài, nếu như ông Đài và tiếp theo là ông Lý Thái Hùng, nếu như không muốn phát biểu thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái bình luận, cái phản ứng của một số quý vị mà cũng được biết đến ở trên ở trong công chúng đấy ạ. Thì có chia sẻ liên quan diễn biến của nhà báo Rocker, tác giả Huy Đức ra tòa và bị kết án 30 tháng tù giam như vậy đó. Thì trên Facebook của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dũng Hoàng Dũng thì ông có đăng câu nói rằng nếu mọi người, ông đánh lại đăng lại cái câu của chính ông Huy Đức năm 2013 nói rằng nếu mọi người đều tránh tù tội, chúng ta sẽ không bao giờ có được tự do. Còn trên Facebook cá nhân của blogger Ba Sàn Nguyễn Đức Vinh thì ông có đôi lời nói như sau là nếu như với phiên tòa xử luật sư Trần Đình Chiển, nhiều báo đã có một động thái hiếm thấy là cùng giật tít kháng cáo toàn bộ bản án và khẳng định không phạm tội, thì phiên tòa xử Huy Đức báo chí lại có kiểu khác. Đó là hầu như các báo đều lấy lại toàn bộ hoặc chủ yếu nội dung bài của Thông tấn xã Việt Nam. Tại sao lại vậy? Đâu có gì nhạy cảm quá mà phải có kiểu đồng phục trong hoặc kép. Có lẽ rút kinh nghiệm đề phòng lần này Huy Đức cũng sẽ làm căng như ông Trần Đình Chiển, nên không thể để các báo tùy tiện được. Phỏng đoán nếu ông Huy Đức tuyên bố mình không phạm tội thì nhiều khả năng sẽ nhận mức án 5 năm. Ở đây ông không hẳn nhận tội nhưng cũng có lời khá mềm mỏng về hành vi của mình. Nên tòa sẽ coi như là nhận tội một nửa và áp mức án mềm hơn. Một khả năng nữa là phải chăng phía bị hại trong ngoặc kép là muốn chứng tỏ đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới rồi, sẽ có những thay đổi theo hướng tiến bộ nên chỉ giơ cao đánh khẽ thôi. Thì cái này là xuất hiện khoảng 5 tiếng, cách đây 5 tiếng đồng hồ vào tính theo thời điểm thực của show hiện nay. Thì còn một phản ứng khác nữa của doanh nhân và nhà văn Facebooker Trần Quốc Quân, một người từng sống nhiều năm tại Ba Lan, thì nói rằng là lâu nhất thì cũng chỉ 22 tháng nữa là được gặp lại Huy Đức thôi, nhưng vẫn mong sớm nhất. Và khi mà trả lời một người khác ở trên Facebook của ông ấy, thì ông nói rằng là vì án thì là 30 tháng mà trừ đi cái việc đã ngồi 8 tháng thì còn lại 22 tháng. Trên trang Facebook của mình thì nhà nghiên cứu về Biển Đông đó của Việt Nam thì là ông Đinh Kim Phúc, cựu giảng viên nhiều đại học bên Việt Nam, trong đó có đặc mở ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì nói rằng là bên thắng cuộc đã 50 năm, bên thua cuộc đã 50 năm, chỉ còn bên ở tù. Thì còn nhiều những cái phản ứng khác nữa. Thế còn ở trên trang nhà của mình thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì có một đôi dòng viết như thế này, nói rằng là lúc tôi mới ra tù năm 2014 thì anh Huy Đức là một trong những người đầu tiên đến thăm tôi. Một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi ra tù là Bên Thắng Cuộc, là Quyền Bính của anh. Thực sự lúc đó tôi không thể tin được là tại sao chính quyền Cộng sản Việt Nam không bắt anh vì anh đã viết hai cuốn sách đó. Tôi nghĩ là đất nước có sự thay đổi, tuy nhiên tôi đã lầm. Ngay lần gặp đó, anh Huy Đức đã khuyên tôi nên rời Việt Nam ngay và đi học thêm, trau dồi kiến thức thêm. Tôi không nghe theo lời khuyên của anh vì tôi thấy anh cũng đi học ở Harvard rồi về Việt Nam, chứ đâu có chịu đi. Hôm nay tòa án Cộng sản tuyên án anh 30 tháng tù. Dĩ nhiên cả thế giới đều biết đó là một bản án oan và là sự đàn áp chính trị. 30 tháng sẽ trôi qua nhanh, mong anh giữ sức khỏe. Nếu anh biết rằng cộng đồng học giả, các học giả quốc tế nghiên cứu về Việt Nam đều ký tên vào kháng thư kêu gọi trả tự do cho anh, thì chắc là anh sẽ vui lắm và hẹn ngày gặp lại anh. Một ý kiến nữa đăng ở trên trang Facebook của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì ông viết rằng là ký giả Huy Đức bị tuyên án 30 tháng tù giam là nhẹ, nhưng với tội danh 331 thì một ngày, một giờ, một phút hoặc một giây tù vẫn là oan khiên. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin thật là ngắn gọn trước khi chúng ta bước sang cái phần nội dung tiếp theo ấy, thì thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, ngoài câu chuyện của liên quan trực tiếp đến cái phiên tòa của đối với blogger, nhà báo và ký giả Huy Đức ấy, thì nhiều người cũng đặt vấn đề là cái câu chuyện là cái tội danh 331 này thì nó có phù hợp hay không ở đối với Việt Nam, và ý kiến quan điểm của ông thế nào với cái vấn đề cái điều 331 hoặc những cái điều tương tự liên quan đến như thế thưa ông?
Vâng, thưa anh Quốc Phương, thưa quý khán giả, thì cái điều 331 này ấy, thì nó được coi như là một cái điều khoản quét đối với chúng tôi, những người làm luật ấy, nghiên cứu pháp luật ấy, thì nó coi như điều khoản quét, tức là bất kỳ một người nào khi mà anh nói những điều gì mà chính quyền không thích thì đều có thể quy vào cái điều 331 này, và nó coi đấy là cái hành vi là lợi dụng các quyền tự do chủ. Thì tôi chỉ phân tích so sánh giữa những gì mà anh Trương Huy Đức đã nói, đã viết, và những gì mà ông Tô Lâm đã phát biểu trong những gần đây, thì xem là cái mức độ của ông Tô Lâm có vi phạm những cái quy định ở trong 331 hay không. Thì ông Tô Lâm có hai cái phát biểu rất đáng chú ý. Thứ nhất ý, là ông so sánh giữa Sài Gòn với lại Singapore vào thập niên 1970, và ông nói rằng ấy, Sài Gòn lúc đó được coi như hòn đảo Việt Đông và các cái nước Đông Nam Á rất phải ngưỡng mộ. Thì khi mà ông Tô Lâm so sánh như vậy ấy, thì ông đã phủ nhận cái gọi là thành quả 50 năm sau 30/4/1975 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng đất nước. Đấy là cái tôi khẳng định là ông Tô Lâm nói như vậy là ông đã phủ nhận cái thành quả 5 năm qua khi mà ông so sánh Sài Gòn với Singapore. Cái so sánh thứ hai ấy, là ông so sánh giữa khi một cái chuyến thăm của ông đi Malaysia, thì rồi ông Thủ tướng Malaysia nói với ông Tô Lâm ấy, rằng là nếu ông phát triển trước đây ấy, thì các ông sẽ mãi mãi không bao giờ đuổi kịp chúng tôi, và bây giờ ông nói là ông sẽ thay đổi ấy, thì chúng tôi cần phải xem xét lại con đường của mình. Và ông nói lúc đó ấy, là những cái phái đoàn cấp cao của Việt Nam đi thăm các nước ở trong khu vực Đông Nam Á thôi ấy, thì cũng bị người ta coi thường. Thì như vậy ấy, là ông Tô Lâm đã xúc phạm đến tất cả những cái người lãnh đạo tiền nhiệm của ông ấy, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho đến Thủ tướng. Thì những cái phát biểu của ông Tô Lâm về hai cái khía cạnh đó ấy, thì đã được cá nhân tôi cũng như rất nhiều những người khác đăng tải trên các trang mạng xã hội khác nhau. Và riêng trên trang fanpage của tôi ấy, có đến 3 triệu, có cách đến 3 triệu, đến 5 triệu người người ta theo dõi, xem đó, và có rất nhiều những cái bình luận của những người mà đang bảo vệ chế độ lên án ông Tô Lâm là như vậy. Thì rõ ràng ông Tô Lâm đã phủ nhận những cái thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 50 năm qua và đã tạo ra những cái dư luận ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự xã hội. Thì bây giờ ông Tô Lâm là người quyền tuyệt đối cho nên không ai có thể xử lý ông ấy theo điều 331. Nhưng mà nếu như ngày mai ngày kia mà ông Tô Lâm bị thất thế thì tôi tin rằng những người mà là đối thủ chính trị của ông Tô Lâm với nắm quyền ấy, thì chắc chắn ông Tô Lâm không chỉ bị xử lý theo điều 331 mà ông có thể bị xử lý theo điều 117 nếu như chế độ cộng sản còn tồn tại và đối thủ chính trị của ông Tô Lâm lên nắm quyền. Đấy, tôi chỉ so sánh giữa cái gì mà anh Trương Đức đã bị cáo buộc với 13 bài viết thì nó không nghiêm trọng bằng những gì mà ông Tô Lâm trên cương vị một người đứng đầu đảng, một người đứng đầu chế độ mà lại phủ nhận thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vòng 50 năm qua ít nhất là hai phát biểu của tôi vừa nêu.
Vâng. Chúng tôi xin chia sẻ thêm trước khi chúng tôi mời ông Lý Thanh Hùng có ý kiến đấy, một ý kiến nữa, một cái gọi là phản ứng nữa ở trên mạng xã hội ở đây. Đó là ý kiến của luật sư Lê Công Định ở trên trang Facebook cá nhân của luật sư. Thì cái đoạn status của ông thì có cái tựa đề ông đặt là bên thua cuộc. Ông nói rằng là tôi, tức là Lê Công Định đấy, thì quen nhà báo Huy Đức từ năm 2025. Anh luôn khuyến khích tôi viết những bài bàn về cải cách tư pháp nhẹ nhàng để có thể đăng trên báo trong nước. Tuy nhiên, anh vẫn thường can thiệp giúp tôi đăng những bài mang nội dung gai góc trên các báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Tiếp Thị thời bấy giờ. Nhiều bài trong đó về sau bị cơ quan an ninh điều tra quy vào danh sách 33 tài liệu lật đổ chính quyền trong hoặc kép dùng để kết án tôi, tức là kết án luật sư Lê Công Định. 4 ngày trước khi tôi bị bắt, thì gặp anh Huy Đức sau buổi biểu diễn nhạc acoustic với sự tham gia của các ca sĩ là Thanh Lam và Hồng Nhung ở Nhạc Viện thành phố. Thì tôi trò chuyện khá lâu với anh ngoài sảnh, lúc ấy có lẽ nhân viên an ninh đã lai vãng xung quanh rồi. Anh Huy Đức dặn dò một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Định nên viết làm sao để mình còn có thể viết tiếp mà không bị người ta bẻ gãy ngòi bút bằng cách này hay cách khác. Tôi chưa kịp áp dụng lời dặn dò của anh thì ngòi bút đã bị bẻ gãy 4 ngày sau đó. Thế và luật sư Lê Công Định viết tiếp trong cái status ở trên dòng trạng thái ở trên Facebook của ông. Ông nói, ông viết, khi tôi ra tù gần 4 năm sau, quyển Bên Thắng Cuộc vừa được phát hành đã chiếm lĩnh mọi diễn đàn chính trị trong xã hội. Đi đâu cũng nghe mọi người sôi nổi bàn tán về nó. Vài ngày sau, qua một người quen, tôi trò chuyện với anh Huy Đức trên Viber. Lúc đó anh đang ở Boston, Hoa Kỳ. Anh khẳng định với tôi rằng anh sẽ sớm trở lại Việt Nam dù nhiều lời đồn đoán rằng anh có thể bị bắt ngay ở phi trường. Sau đó anh về thật và vẫn tiếp tục viết cho đến khi anh quên mất chính lời dặn dò từng dành cho tôi. Ngòi bút của anh bị người ta bẻ gãy vào tháng 6 năm 2024. Và trong đoạn kết của status này thì luật sư Lê Công Định viết tiếp. Trong suốt hơn 11 năm qua, tôi và anh Huy Đức vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, đa phần trong những buổi trà dư tiểu hậu, luận bàn về tình hình chính trị trong và ngoài nước, lẫn về thế giới đàn bà phức tạp hơn cả chính trị. Lần cuối trò chuyện riêng với anh Huy Đức là vào một buổi tối khi tôi đang uống rượu cùng bạn bè. Anh gọi đến hỏi thăm và kể rằng mình vừa ngồi với anh Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh, tức là anh ấy, bảo tiếc cho luật sư Định đã đi trước nhận thức của hệ thống chính trị và tiếc cho chế độ này đã không tận dụng đóng góp của Định. Nhưng sự hy sinh ấy không uổng phí vì vẫn được ghi nhận đây đó ở các vị lãnh đạo cao nhất. Hơn một năm nữa sẽ trôi qua và rồi anh sẽ gia nhập bộ tộc Taru, tức là tiếng nói lóng hài hước của cái gọi là Tura Taru. Khi ấy chúng ta lại cùng uống whisky với nhau và luận bàn về thế thái nhân tình. Tôi sẽ hỏi xem trong tù anh có bị một gã nào đó ve vãn như là tôi từng gặp ở Chí Hòa hay không, bị gã LGBT nào đó ve vãn hay như là tôi từng gặp ở Chí Hòa hay không. Thì đấy là cái status của luật sư Lê Công Định. Ngoài ra thì ngay trước show này thì chúng tôi cũng có trao đổi được với một người ở trong sinh hoạt ở trong giới văn học nghệ thuật và đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì vị này phát biểu trên cái quan điểm góc nhìn riêng của mình thì cho rằng là ông Huy Đức như vậy đó thì là có thể đã bị người ta đưa đi một thời gian để cho có thể là phục vụ cho cái công việc người ta làm xong, ổn định xong vấn đề chính trị rồi tổ chức xong Đại hội Đảng 14, và nếu mà xong thì có thể khi đó thì ông ấy có thể được ra. Thì đấy là một ý kiến riêng. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời ông Lý Thanh Hùng trước khi chúng ta chuyển sang cái phần khác. Thì ông đã nghe tất cả các ý kiến vừa rồi, các vòng phát biểu rồi, thì không biết ông có muốn bổ sung hay nói gì thêm hay không, nhận định gì hay không liên quan tới việc blogger Huy Đức bị xử tù như vậy, thưa ông?
Dạ vâng, cảm ơn ông Quốc Phương. Thì qua những cái trao đổi của quý anh vừa rồi đó, thì càng rõ ra để chúng ta nhìn thấy rằng là đáng lý ra là không có nên có cái vụ bắt giữ anh Huy Đức vào tháng 6 năm ngoái. Nhưng mà sự kiện đã bắt giữ anh vào tháng 6 trong cái bối cảnh mà có thể nói rằng là cái sự yếu kém về sức khỏe của ông Phú Trọng cũng như sự rối loạn ở trong bộ chính trị và đưa đến cái sự coi như lớn mạnh của phe nhóm Tô Lâm. Và đương nhiên cái canh nối canh nghĩa là sau đó chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện rõ rệt của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà một trong những cái người mà ông Huy Đức đã có những cái bài viết phê phán rất là nhiều. Và tôi nghĩ là những cái sự phân tích vừa rồi của tiến sĩ Lê Minh Quyền nó cũng khá rõ để chúng ta thấy rằng là cái ngòi bút của anh Nguyễn Huy Đức đã tấn công vào ai. Và nếu mà Huy Đức vẫn tiếp tục còn tồn tại để mà viết những cái nội dung và qua cái sự xuất hiện của ông Tô Lâm như vậy, chắc chắn nó sẽ gây khó khăn rất là nhiều. Và tôi cũng đồng tình trong cái chia sẻ vừa rồi cuối cùng của anh Quốc Phương qua một người bạn mà có những quan tâm ở Sài Gòn, tức là anh Huy Đức, còn 21 tháng. Và đó là cái thời gian mà ông Tô Lâm sẽ cố gắng làm sao để mà tạo cái dấu ấn ở trong cái dư luận về cái di sản mà ông muốn để lại trong cái đại hội 14 tới đây. Và tôi nghĩ rằng là đáng lý ra thì anh Huy Đức là không nên bị kết án, bị bắt. Nhưng mà ít ra nhiều gì là đây nó là một những cái đòn chính trị trong những cái phe nhóm Đảng Cộng sản Việt Nam. Và rất tiếc là cái đòn chính trị mà họ phe nhóm đã giáng vào anh Huy Đức trong cái bối cảnh mà xung đột khó khăn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây nó là cái vết nhớ hay đây nó là một cái yếu tố lịch sử mà chúng ta nhìn thấy trong cái bản án của anh Huy Đức, thưa anh.
Vâng, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Thưa quý vị, diễn giả, khách mời, thì do cái lý do về thời gian, thời lượng chương trình thì chúng ta bây giờ còn khoảng maximum tối đa là 30 phút nữa. Thế nên chúng tôi xin phép là chúng ta sẽ đi vào cái nội dung cuối của cái cuộc trao đổi này. Cái nội dung cuối thì thưa quý vị, như là VOA Tiếng Việt cũng theo dõi và đưa tin thì gần đây là ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã liên tục đưa ra những cái quyết định rồi những cái thông tin, những kế hoạch, dự án vân vân liên quan cái việc mà được cho là để thực hiện quyết tâm cải tổ thể chế, gỡ bỏ các điểm nghẽn, khai thông đột phá để mà đưa đất nước của dân tộc Việt Nam đó là bước vào kỷ nguyên mới của lịch sử với cái sự vươn mình của dân tộc, mà trong đó trên thực tế thì đã đang được cho là đang diễn ra với tốc độ là khá là gấp rút, nhiều động thái theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mà trước hết là về đối nội thì như quý vị biết đó là cái câu chuyện về tinh giản biên chế, nhân sự, rồi tái sắp xếp bộ máy đảng, chính phủ, quốc hội, cơ quan ban ngành từ trung ương xuống địa phương. Thế rồi có cái chuyện là những cái cải cách về chính quyền, đề án cải cách chính quyền ba cấp với những cái dự án được cho là nhắm tới là cải tổ cái cấp huyện, số nơi là bỏ cấp huyện đi. Thế rồi thì sáp nhập các cái tỉnh thành xuống, con số trước đây nhiều có thể là 60 tỉnh thành thì có thể xuống giảm xuống khoảng 40 trên dưới 40 tỉnh thành gì đó, 40 tỉnh gì đó. Thế còn về đối ngoại thì sao? Về đối ngoại thì là mới Việt Nam mới ký thỏa thuận thiết lập cái đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand, mà qua đó Việt Nam nay là có 9 đối tác ở cái bậc này. Thế rồi thì lại trong nhiều cái chiều hướng khác nhau mà công luận khá là quan tâm, đó là việc liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Thì là trong khi là Quốc hội Việt Nam phê duyệt một cái dự án cái tuyến đường sắt là 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc mà dự kiến trong đó được cho là sẽ vay vốn Trung Quốc, thì Việt Nam mới đây là công bố đường cơ sở mới để mà xác định lãnh hải trong cái vùng biển nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và người ta cũng nói rằng ở đây thì Trung Quốc đã có tiến hành một cuộc tập trận ở ngay khu vực đó, Vịnh Bắc Bộ. Như vậy thì không rõ là những tín hiệu này nó như thế nào. Lát nữa thì mọi người có thể là quý vị khi nếu có điều kiện thì sẽ đề cập tiếp. Ngoài ra đấy, vì về mặt đối ngoại thì chính quyền Việt Nam đã bỏ phiếu trắng tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc với nghị quyết mà có liên quan đến xung đột chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong rất nhiều động tác khác nhau. Vậy thì theo dõi cái cục diện chung từ các cái chuyển động nhiều chiều như trên thì theo quý vị là Đảng và Nhà nước, ban lãnh đạo của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì thực sự hiện nay là họ đang làm cái câu chuyện gì? Nếu mà họ thực sự là họ có nhắm tới cái chuyện cải cách để đưa đất nước tới cái kỷ nguyên mới rồi vươn mình như vậy thì thực sự là họ có một cái dự án hiệu quả hay không? Tức là hiệu quả rồi nó khả thi hay không? Họ có thực sự làm cái cải cách cải tổ mà có nhiều người kỳ vọng, như là kỳ vọng là nó phải làm triệt để về mặt không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà đây là vấn đề chính trị, vấn đề thể chế, chế độ nữa, hay là và đúng tầm nữa đấy, thì hay là họ chỉ làm để như thế nào đó củng cố hoặc là ai đó nắm được quyền lực rồi thì nắm trước mắt là đại hội 14, rồi sau đó thì sau đại hội 14 lại tính tiếp như hay là như thế nào. Đấy, thế thì chúng tôi xin mời, trước hết là chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng ở phần này, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quốc Phương. Thưa anh, thì qua những cái nội dung mà chia sẻ vừa rồi, ví dụ như là nâng cấp quan hệ với New Zealand hoặc là ký với Trung Quốc để 8 tỷ Mỹ Kim để mà xây những cái đường sắt để kia đó, tôi cho, hoặc là tinh gọn bộ máy đó, tôi cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay dưới thời Tô Lâm đã làm những cái chuyện gọi là để đưa Việt Nam vào một kỷ nguyên mới hay là phát triển đất nước đó, nhưng mà ông làm cái tiến trình rất là ngược. Thực sự ra đất nước Việt Nam trong 50 năm vừa qua đó bị trói buộc trong cái ý thức hệ Mark Lenin. Và chính cái ý thức hệ Mark Lenin nó làm cho cái xã hội không được phát triển. Và đặc biệt là cái nền giáo dục tại Việt Nam nó là một nền giáo dục vô cùng lạc hậu. Và cái chuyện đào tạo hay là xây dựng một cái hệ, một cái thành phần thanh niên sinh viên để đáp ứng những cái nhu cầu phát triển đất nước như là về vấn đề công nghệ cao, về vấn đề kinh tế đó, thì nó lại không đạt được kết quả. Và cuối cùng những sinh viên ra trường không có việc làm và cuối cùng phải đi làm thuê làm mướn tại Đài Loan, tại Nhật Bản, v.v. Và cái điều thứ hai nữa quan trọng nhất là qua cái vụ án anh Huy Đức để cho thấy rằng là cái tư duy, nghĩa là khống chế độc tôn cũng như tư duy kiểm soát quyền lực mà những ai mà phản biện đụng đến những cái quyền lợi hoặc là những cái ảnh hưởng đến những cái quyền lực của đảng đó, thì liền liền nghĩa là bị bắt, bị khống chế. Cho nên khi mà cái xã hội nó không được cởi mở ở trong cái tự do tư tưởng hoặc là cởi mở để tôn trọng cái quyền con người và cái người dân có cái sự coi như hăng hái để đóng góp trong cái khả năng của mình đó, thì làm sao đất nước có phát triển được. Thì cái trì lực của đất nước Việt Nam ngày hôm nay nó không phải là vấn đề cơ chế, nó không phải là những cái vấn đề vật chất về xây dựng, nghĩa là đường xá cầu cống, mà chính là cái tư duy của người Việt Nam chưa được cởi mở và cái quyền tự do nhân bản hoặc là những cái sự đóng góp của người dân họ không nhìn thấy được cái giá trị tôn trọng từ chính quyền. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ Việt Nam cần phải mở. Thì nếu mà Việt Nam được mở tôn trọng cái quyền con người rồi đó, thì cái xã hội nó mới đẩy mạnh. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là ông Tô Lâm cũng như là ban lãnh đạo đó là muốn làm sao Việt Nam phải đột phá vấn đề kinh tế. Khi mà đặt vấn đề công nghệ cao là Việt Nam phải tiến tới cái trình độ là cái sản xuất về chip hoặc là công nghệ thông tin hoặc là trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng mà ai sẽ đóng góp vào trong những cái lĩnh vực để phát triển những đột phá vấn đề kinh tế, thì chắc chắn đó phải là những tư nhân, những cái người Việt Nam mà có khả năng về vấn đề kinh doanh, khả năng về thương mại mới đóng góp đẩy mạnh được. Chứ còn những cái cơ chế nhà nước hoặc là những quốc doanh đó, nó là những cái cán bộ hành chánh mà đem đi để thực hiện những cái chuyện đột phá về kinh tế, chắc chắn nó sẽ là những cái trì lực trong xã hội mà chúng ta nhìn thấy trong 50 năm vừa qua, quốc doanh hoàn toàn là không đóng góp vào để mà đẩy mạnh những nền công nghiệp. Thì tư doanh là cái lực lượng mà đóng góp vào trong vùng sát phiện, mà cái việc mà hiện nay còn 900.000 cái tổng công ty lớn nhỏ của Việt Nam đã không được coi như là chú ý hỗ trợ về vấn đề phát triển về vốn, về kỹ thuật, về này kia, thì làm sao mà cái nền công nghiệp Việt Nam có thể coi như là đột phá được khi mà tư nhân Việt Nam vẫn còn nghèo nàn, vẫn còn lạc hậu và còn bị chèn ép rất là nhiều. Cho nên tôi nghĩ hai cái nỗ lực mà nếu Tô Lâm thực sự đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới đó, là phải cải cách giáo dục, phải tôn trọng cái quyền của người dân để đẩy mạnh. Mà muốn là như vậy thì phải coi như là loại bỏ cái tư tưởng Mark Lenin đã khống chế toàn xã hội để mà cho người dân tự do phát triển. Và cái thứ hai, phải tôn trọng đẩy mạnh cái vấn đề đẩy mạnh vấn đề tư doanh để người dân có những điều kiện coi như cạnh tranh với giới phát triển. Còn nếu không đó, Việt Nam chắc chắn sẽ lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Và cái việc mà coi như là dùng 8 tỷ Mỹ Kim để mà xây cái đường sắt để mà nối liền với Trung Quốc là chắc chắn sẽ biến Việt Nam trở thành cái nơi coi như là nghĩa là gia công những hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu và hoàn toàn lệ thuộc vấn đề Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề mà để Việt Nam có một cái quyền mới đó, Việt Nam phải thực sự cải cách đó, là phải nhắm vào vấn đề là cải bỏ cái hệ tư tưởng Mark Lenin, cải cách giáo dục, tôn trọng quyền con người và đẩy mạnh cái vấn đề phát triển tư nhân, kinh tế tư nhân, thì lúc đó họa mây thì Việt Nam mới có thể thay đổi. Còn cái việc mà tinh gọn bộ máy hành chính đó, tôi nghĩ rằng là ông Tô Lâm làm cái chuyện này đó để sắp xếp lại cái chuyện nhân sự của hàng ngũ của phe Tô Lâm mà thôi. Là bởi vì quý vị biết rằng là hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống song trùng gồm có Đảng, Nhà nước, Mặt trận. Và trong cái cơ chế từ trung ương xuống địa phương đều tổ chức giống như vậy đó, thì nó không phải là 100, 200 ngàn cán bộ hay là công viên chức, mà nó có hàng triệu người để phục vụ trong bộ máy với cái mục tiêu duy nhất là khống chế, kiểm soát xã hội. Thì khi mà tinh gọn như vậy, họ chỉ giảm đầu mối và chỉ giảm 100, 200 ngàn nghĩa là công nhân viên, nó cũng thấm vào nghĩa là vài triệu người ở trong cái cơ chế đó để mà kiểm soát xã hội. Thì ngày nào mà cái chuyện mà tinh gọn bộ máy nó chỉ là để giúp cho cải cách cái bộ máy, làm sao kiểm soát quyền lực của Đảng đó, thì tôi nghĩ rằng là cái việc tinh gọn này nó cũng không đáp ứng gì để đẩy mạnh cái sự phát triển Việt Nam, nếu mà Việt Nam không thực sự cải cách vấn đề giáo dục và cũng như đẩy mạnh cái sự hỗ trợ cho cái sự phát triển doanh nghiệp tư nhân này, thưa anh.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời kỹ sư Đỗ Xuân Cang. Xin mời ông Cang.
Ok, chào anh và chào tất cả mọi người, và rất là cảm ơn cái sự chia sẻ vừa rồi của anh Lý Thái Hùng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Và quay ngược trở lại cái vấn đề mà kỷ nguyên mới, thì có lẽ rằng là chúng tôi tin được rằng là kỷ nguyên mới đã từng được viết trong cuốn sách Khai sáng kỷ nguyên thứ hai. Có lẽ rằng là từ trước đến nay ở Việt Nam ít người sử dụng cái cụm từ này. Và tôi tin được rằng ông Tô Lâm sử dụng kỳ này, cái cụm từ này ấy, thì nó có một cái lý do là xuất phát từ cái nguồn của cái cuốn sách kỷ nguyên. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ông không đọc hết được những điều gì chúng tôi viết ra. Thế ta phải hiểu rằng kỷ nguyên là, người ta hay nói kỷ nguyên là một cái giai đoạn mới, nghĩa là phải có một cái sự thay đổi một cách toàn bộ để bước sang một kỷ nguyên mới. Mà cái kỷ nguyên đó thì có thể nói một cách đơn giản nhất là kỷ nguyên mà chúng tôi đưa ra, đó là kỷ nguyên hòa giải hòa hợp dân tộc. Và nghĩa là cái chuyện thay đổi cái vấn đề đất nước Việt Nam sang một cái giai đoạn mới, thì trong đó thì nó phải đảm bảo những cái yếu tố rất là quan trọng, đó là quyền tự do về mặt ngôn luận, quyền tự do về mặt lập hội. Và chỉ có những điều đó ấy, nó là những cái điều quan trọng nhất mà nó làm thay đổi cái cục diện của thế giới. Và ngày nay thì chúng ta đã nhìn vào cái việc tinh giảm bộ máy của ông Tô Lâm thì nó nói lên cái gì? Hiện nay tôi chưa thấy một cái điều gì khác ngoài cái mà người ta mà chúng tôi gọi rằng là đây là cái việc gọi là hưng yên hóa bộ máy chính quyền. Nghĩa là hiện nay thì những nhân vật mà có nguồn gốc từ Hưng Yên đã trở thành những nhân vật quyền lực trong khắp mọi nơi trên cái đất nước Việt Nam. Thì cái điều đó ấy, nó chỉ đem đến một cái biến cái đất nước Việt Nam thành một cái đất nước công an trị. Và điều này ấy, thì nó không những mà nó không có một cái sự cởi mở, mà nó còn siết chặt hơn tất cả mọi thứ trên cái đất nước Việt Nam. Hơn nữa thì vừa rồi tôi nghe tin nữa là Việt Nam ký tác với lại Trung Quốc có rất nhiều vấn đề, trong đó có một vấn đề là cái vấn đề nội bộ cũng được trao đổi với lại người Trung Quốc. Và dường như rằng trong cái vấn đề này nó có liên quan đến một cái khía cạnh là dường như rằng là Việt Nam định đưa vào vào Việt Nam những cái camera mà là một cái hệ thống quản lý của Trung Quốc sang Việt Nam. Và điều này thì tôi rất là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nay với camera, với cái kỹ thuật số thì nó tạo điều kiện do có lẽ rằng là không chỉ người Trung Quốc, không chỉ người Việt Nam nắm bắt được những cái thông tin về tự do trên đường phố, mà ngay kể cả người Trung Quốc cũng nắm được tất cả mọi hoạt động trên đất nước Việt Nam. Thì quả thật rằng trong một chừng mực nào đó thì cũng thể nói rằng là biến đất nước Việt Nam thành một cái thành một phần của Trung Quốc. Đây là một cái điều mà tôi rất là kỳ lạ và không hiểu tại sao là những người trong chính quyền không nhận thức được vấn đề này. Và chúng ta cũng phải hiểu được rằng là cái vấn đề ở camera ở các cái xứ sở như châu Âu thì họ quy định rất là chặt chẽ, và cái việc mà để cho kiểm soát cái vấn đề camera là cái điều mà họ không cho phép. Ngay kể cả đi trên đường, chỗ nào đặt camera họ ghi rõ là khu vực đó đặt camera, và những camera đó nó quay được, nó ghi được bao lâu thì nó cũng phải ghi rõ cái điều đó. Thì thành ra vấn đề ở đây là khi mà đưa cái hệ thống camera đó vào Việt Nam ấy thì nó sẽ biến cái đất nước Việt Nam thành một cái đất nước mà hoàn toàn không có tự do. hoàn toàn không có tự do.
Vâng.
Thì đây là một cái điều cực kỳ nguy hiểm.
Vâng. À, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên.
Vâng, thì qua những cái gì mà ông Tô Lâm làm thì tôi thấy đó là ông ta có một cái tham vọng, bởi vì về vấn đề quyền thì ông ta đã có quyền tục đỉnh rồi, về vấn đề tiền bạc thì ông ta cũng đã có rồi, và quyền với tiền ông ta đã có đầy đủ. Bây giờ cái còn lại là ông ta muốn cái gì? Cái còn lại là ông ta muốn là một chỗ đứng tốt trong cái lịch sử của Việt Nam. Và do đó mà ông ta có một cái tham vọng là ông ta nói là kỷ nguyên mới, và ông ta muốn là đưa đất nước đi tới cái vấn đề mà phồn vinh và vân vân. Thì chúng ta thấy là ông Tô Lâm ông làm, từ tôi ví giống như là một cách ví von mà nói đó, là ông lên được cái tổ cùng của cái đỉnh núi, mà cái đỉnh núi đó là cái đỉnh núi độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cai trị đất nước gần coi như là gần 100 năm. Thì bây giờ mà ông thấy cái đỉnh núi đó càng ngày càng là coi như là lỗi thời, là không có giá trị nữa, mà ông ra là đã đứng trên cái đỉnh núi đó rồi, mà ông đã xây được cái nhà đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ ông thấy một cái núi khác nó tốt hơn, nó cao, nó đẹp hơn, và ông muốn đi qua cái núi đó. Bây giờ là tôi ví von một chút là cái Đảng Cộng sản Việt Nam giống như cái đàn piano đó, nó rất là to, rất là nặng ở trên đỉnh núi đó. Bây giờ muốn di chuyển nó qua một cái núi khác mà không có cách nào khác đó, ngoại trừ là phải bỏ cái núi đó đi xuống dưới chân núi và đi lên cái núi mới. Và đây là một cái thách thức quá lớn cho ông, bởi vì hiện giờ cái trở lực lớn nhất của ông là chính là cái núi mà đã đưa ông lên tới cái tột đỉnh. Thành ra do đó mà đó, bây giờ ông cái chỗ đứng ông chỉ có 10 năm, với cái tuổi đời của ông hiện giờ ông chỉ có 10 năm cơ hội, một cái cửa sổ cơ hội 10 năm để ông làm. Thì với con người á, để với đất nước là thường 10 năm, một 10 năm đời người đó nó chỉ bằng một năm của sự thay đổi của đất nước thôi. Thành ra do đó mà cái sự đất nước thay đổi của 10 năm mà cái cửa sổ cơ hội đó thì ông chỉ có chỉ một năm để ông làm, thì ông làm được cái gì trong cái vấn đề đó? Thì theo tôi á, thì nếu mà ông muốn làm thì ông chỉ là có thể làm được một cái người gọi là ở cái điểm thay đổi, là cái đất nước đang đi xuống, thì ông làm ở cái chấm để mà thay đổi cho nó không đi xuống nữa mà nó đi lên. Chứ còn ông không thể đủ sức hay là đủ thời gian để mà đưa cái đất nước đi lên một cái gọi là để một sự tiến bộ theo cái tiêu chuẩn của một cái đất nước mạnh, một cái dân tộc mạnh ở trên trường thế giới. Thành ra do đó tôi nhìn cái việc ông làm á, có một số tôi đánh giá là đúng, nhưng mà thí dụ như cái chuyện mà ông tinh giản bộ máy nhà nước, bộ máy đã bị gia tộc hóa, chính quyền đã bị cồng kềnh lâu nay, ông tinh giản cái điều đó là đúng. Cái vấn đề ông di chuyển về cái Đảng Cộng sản Việt Nam từ vấn đề là cực tả, từ giáo điều lý thuyết của Nguyễn Phú Trọng đi qua một cái trung tả, tức là nó tương đối ôn hòa hơn trong giai đoạn vừa qua, thì chúng ta thấy những cái án tù nó tương đối nhẹ hơn, và những cái phát biểu tương đối nó có cởi mở hơn, tức là ông di chuyển từ cái hướng cực tả tới cái hướng trung tả, thì cái điều đó là cái điều theo tôi nhìn là cái điều đúng. Ông liên kết với bên phía miền Nam, tức là hai cái vùng đồng bằng lớn là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, ông đã liên kết về vấn đề địa chiến lược, địa chính trị, tôi nghĩ đó là đúng. Nhưng mà qua những cái gì mà ông thay đổi mà tinh giản, mà nếu mà không có thay đổi cái vấn đề hồng và chuyên á, tức là ông sử dụng hồng chứ không sử dụng chuyên á, thì là nó cũng sẽ không có được hiệu quả. Thứ hai nữa là qua những cái phát biểu á, thì tôi thấy là ông ta có những cái là vừa chạy mà vừa sắp hàng, hay là vừa làm vừa điều chỉnh, thì tôi nghĩ là hình như là cái kết quả cuối cùng là ông muốn nó ra như thế nào á, hình như nó chưa có rõ ràng. Nó chưa có rõ ràng thì ra là giống như vừa làm vừa sửa, vừa làm vừa sửa, thì cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì á, là sai rồi sửa, mà càng sửa càng sai, mà không biết là mình sẽ đi về đâu, thì những cái đó là tôi nghĩ là nó rất là nguy hiểm. Hiện giờ thì cái vấn đề như hai hành lang một vành đai, mà cái đó là cái từ 2004, đó là cái sáng kiến của phía Trung Quốc để nối những cái tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây để mà dùng cái cảng Hải Phòng để mà có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn. Và theo cái nhìn của tôi là một cái hình thức vá áo, tức là mình cần vá Việt Nam chặt chẽ vào Trung Quốc. Thì là qua những cái phân tích của những chuyên gia thì chúng ta thấy là nó có lợi cho phía Trung Quốc nhiều hơn là cho phía Việt Nam. Và nếu không khéo thì mình có thể mình dễ bị đồng hóa. Đó là một cái rủi ro. Thì đó, tóm lại là con nòng nọc nó bị đứt đuôi thì nó mới từ dưới nước nó mới nhảy lên bờ được. Mà hiện giờ là không biết ông với những cái làm của ông Tô Lâm, thì theo tôi thấy có chiều một số những cái điều tương đối có tích cực nhưng mà có đứt đuôi được con nòng nọc hay không, đó là một cái vấn đề. Dạ, xin hết.
Vâng, thế và chúng ta trước khi chúng tôi mời quý vị nói một cái last comment, cái lời bình luận cuối cùng ấy, mỗi vị có thể có một đến một phút rưỡi, thì chúng ta vẫn còn một cái câu hỏi để chúng tôi đặt cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì thế này, thưa luật sư Văn Đài, thì nhân tiện là vừa rồi trong các phát biểu các diễn giả trước và gần nhất là tiến sĩ Lê Minh Nguyên có đề cập đến vấn đề về cái điều chỉnh cái sắp xếp những cái nhân sự đấy ở đây đấy, thì ông có bình luận thế nào về cái chuyện, tức là có một số ý kiến họ cho rằng có thể là hiện nay người ta đang chuẩn bị là qua việc là tái sắp xếp các cái tỉnh như này thì nó sẽ có những cái chuyện là những nhân sự ai sẽ là vào trở thành là bí thư, ai sẽ trở thành là những cái vị có thể là trở thành ủy viên Trung ương Đảng trong cái đại hội tới đây, trưởng đoàn đại biểu đảng bộ địa phương đấy, rồi thì sẽ trở thành như thế, rồi thì ngay cả chuyện là các cái bộ trưởng, các cái trưởng ngành này nó cái khác tái sắp xếp như thế. Thế thì đặc biệt người ta cũng đặt câu hỏi là thế thì còn bước thì tiếp theo không biết là sẽ bỏ cái chế độ gọi là tứ đầu chế, mà có thể là ông biết đâu đấy là ông Tổng Bí Thư trong tương lai trong đại hội 14 sắp đấy đủ mạnh, chẳng hạn nóng cả cơ kiểm soát bên quân đội nữa để đủ mạnh. Đấy, sau khi đã nắm được tất cả vấn đề đảng rồi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi thì thậm chí là Ban Nội chính vân vân cũng có thể dàn xếp đưa người của mình vào được. Thậm chí các vị trí trong tứ trụ cũ thì là thủ tướng cũng có thể đưa người của mình vào được. Thì vị đó thì tại sao thì có thể là có thể hay không có chuyện là sẽ nắm luôn cả cái chức, tức là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Đấy, đó, thì như thế hay không? Thế thì và sắp theo dõi một số nhân sự như là đấy là đã xuất hiện là ở Ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo ban đó, rồi đương nhiên trước đó là Bộ Công an, rồi sắp đây là cái vị trí mà cái Ban Nội chính Trung ương mà có thể có người nào người ta đang lãnh đạo mà sau này người ta có thể hết tuổi hoặc là như nào đó không làm thì có người khác thay, mà nếu cái vị trí đó thay bởi người của ngành công an thì sao? Thì thật là ngắn gọn thì không biết là ông Đài có muốn nói cái câu chuyện này, có bình luận cái khía cạnh này hay không ạ, để có thể làm rõ hơn cái chuyện là cái kỷ nguyên là kỷ nguyên nào đấy.
Vâng, thì chúng ta đã biết rồi, tất cả các cái quốc gia trên thế giới ấy, mà họ đang ở trong cái tình trạng nghèo đói lạc hậu ấy, họ muốn bước vào một kỷ nguyên phát triển mới thì đương nhiên họ sẽ có hai cái để họ nhắm tới. Thứ nhất là cải cách về thể chế chính trị, thứ hai ấy, là vấn đề con người, đây là vấn đề giáo dục. Thì chúng ta đã thấy qua những bài học của Hàn Quốc, bài học của Nhật Bản hay là bài học của Đài Loan, đều như vậy thôi. Thế thì ông Tô Lâm muốn nói, khi mà ông Tô Lâm nói là gì, cái điểm nghẽn là thể chế ấy, thì những nhà quan sát ở trong ngoài nước ấy, thì đều rất là mừng. Nhưng mà trên thực tế ấy, khi mà ông Tô Lâm thực hiện ấy, thì nó không đúng với những cái gì mà ông nói. Ông chỉ nhắm đến vấn đề cải cách cái bộ máy hành chính, tinh gọn bộ máy hành chính. Thì đấy không phải là thể chế. Mà khi mà muốn cải cách thể chế là cái gì? Nó là thay đổi. Cái đầu tiên ấy, là giải phóng con người. Các anh phải giải phóng 100 triệu dân, trước đây người dân bị đè nén, bị áp bức, không có quyền tự do ngôn luận, không có báo chí tư nhân, không được quyền lập hội, lập đảng. Thì cái đầu tiên ấy, anh phải nhắm đến người dân, đó là anh phải giải phóng người dân, tất cả mọi nguồn lực người dân, bất kỳ một người dân nào ấy đều có quyền tự do ngôn luận, đều có quyền tự do tham gia hay là thành lập các đảng phái anh chị mà họ mong muốn. Thì đấy là cái đầu tiên anh phải giải phóng người dân trước đã. Cái thứ hai ấy, là ta thay đổi trong cái gọi là cái cách thức tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước hay là cái hệ thống chính trị, mà nó tạo ra sự chuyển đổi một cái vận hành cái quyền lực đó, tức là người dân sẽ có quyền được ứng cử, bầu cử để mà chọn ra cái người lãnh đạo của nước hay là đảng quyền. Thì đó mới nhằm đến cái thể chế chính trị. Nhưng mà những gì tôi Lâm làm ấy, nó không chưa động chạm đến thể chế chính trị cả, chỉ sắp xếp lại cái bộ máy hành chính thôi, tinh gọn bộ máy. Và những con người ấy, để đang vận hành cái bộ máy hiện tại ấy, nó vẫn là con người cũ. Chúng biết là trước đây là chỉ có 4 phó thủ tướng, thì bây giờ thành 7 phó thủ tướng. Mà chúng ta biết một đất nước như Việt Nam ấy, thì một thủ tướng với 3 phó thủ tướng cũng đã là quá là nhiều rồi, chứ không cần thiết đến 7 phó thủ tướng hiện nay. Còn những hàm bộ trưởng ấy thì vẫn là những con người cũ thôi, chưa có. Mà những cái bộ trưởng như ông Nguyễn Mạnh Hùng hay là bộ trưởng bộ dân tộc và tôn giáo, ông từng quên tên rồi, đấy đều là những con người mà đã từng bị kỷ luật, đều là những con người đều bị dư luận xã hội phê bình trong rất nhiều năm qua, trong những cái nhiệm kỳ vừa qua của họ. mà vẫn tiếp tục, họ vẫn tiếp ngồi trên cái ghế nắm quyền lực như vậy ấy, thì rõ ràng tất cả mọi sự thay đổi, trong cái đó người dân thì vẫn chưa có bất kỳ một cái quyền tự do ngôn luận nào. Cái vụ án xét xử ông Trương Huy Sang ngày hôm nay ấy, thì rõ ràng ấy, là vẫn bóp chết những cái quyền tự do ngôn luận của dân, chưa có. Hai cái điểm mà nhắm đến ấy là hoàn toàn không được. Cái câu hỏi của cụ Phương nói là gì, cái việc mà điều việc sắp xếp các tỉnh tới đây ấy, là có phải là cái việc chuẩn bị cho cái vấn đề dân sự của đại hội 14 không ấy, thì theo quan điểm của tôi điều đó chắc chắn là như vậy. Bởi vì chúng ta đã thấy khi mà lần đầu tiên ấy, khi mà ông Bộ trưởng Công an Lương Quang có phát biểu đầu tiên nói về cái việc mà xóa bỏ công an cấp huyện ấy, thì sau cái điều đấy báo chí đưa tin lập tức, chỉ có một ngày sau ấy, là tất cả những bài báo về bỏ công an cấp huyện bị xóa bỏ ngay. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì ông Tô Lâm dùng chiến thuật đánh úp, tức là không cần cái tuyên bố gì cả, không cần cái luật lệ, không cần thông qua quốc hội hay không thông qua gì cả, họ đã tinh gọn rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng có mấy tuần lễ thôi là toàn bộ công an cấp huyện đã bị xóa bỏ. Thì bây giờ cái việc sát nhập cấp tỉnh thì tôi cho rằng ông Tô Lâm cũng sẽ áp dụng cái điều đó, với ông có từng tuyên bố ấy là gì, tất cả mọi việc ấy cần phải giải quyết trước đại hội, bởi vì sau khi đại hội đã bầu bán biểu quyết xong rồi ấy, mà lại đưa ra vấn đề để mà thay đổi sắp xếp lại các cái địa phương ấy, thì điều này là ông Tô Lâm không muốn. Cho nên là gì, với những cái gì mà ông Tô Lâm tính toán ấy, thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng 1-2 tháng tới thôi, ông ấy sẽ hoàn tất toàn bộ cái việc sắp xếp lại hay là sáp nhập các tỉnh lại thành với nhau. Và các cái người nào ấy mà được sắp xếp để mà làm bí thư một cái tỉnh mới ấy, thì chắc chắn ấy, họ sẽ có chân ở trong trung ương của cái nhiệm kỳ đại hội 14. Đấy là những cái gì mà tôi muốn bình luận. Cái thiết điểm về cái việc mà ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua cái dự án để xây dựng cái tuyến đường sắt kết nối Vân Nam của Trung Quốc với lại Hà Nội và với Hải Phòng á, và Việt Nam sẽ vay tiền của Trung Quốc, thì cũng giống như quan điểm của anh Lê Minh Nguyên hay là anh Đỗ Xuân Cang ấy, là đây là một cái chính sách hết sức sai lầm. Bởi vì tôi biết ấy, cái hành lang ấy, tuyến đường từ Lào Cai của Việt Nam chạy qua tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng á, thì là cái nửa từ Hà Nội đến Lào Cai ấy, là không có những cái khu công nghiệp quan trọng của Việt Nam, mà hoàn toàn cái tuyến đường sắt này ấy, là nó phục vụ cho các khu công nghiệp của Trung Quốc ở Quảng Tây, và đặc biệt là khu vực tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Thì khi mà thành lập cái tuyến đường như vậy thì rõ ràng ấy, về mặt tiền vốn vay của Trung Quốc thì chắc chắn là phải vay 2/3 cái số tiền 8 tỷ đồng rồi. Thì chúng ta biết là cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Nội, Cát Linh Hà Đông á, đã vay của Trung Quốc rất nhiều tiền, khoảng nửa tỷ đô la, và đến giờ phút này ấy, thì vẫn chưa trả được đồng nào cả, vẫn đang phải nai lưng để trả lãi, và nó đội vốn lên. Và cái tuyến đường sắt có nội đô đấy có 13 km mà mất 10 năm, trong khi đó cái tuyến đường sắt kết nối Việt Nam Trung Quốc nó dài hơn 300 km, mà họ nói tính toán ấy là khởi công vào năm 2025 và sẽ hoàn tất vào năm 2030 ấy. Thì tôi rằng là cái đấy là một cái sự hoang tưởng, không mời câu chuyện đó. Đối với Trung Quốc, họ sẽ không bao giờ mà cho phép cái tuyến đường sắt đấy hoàn thành quá nhanh để mà phục vụ cái mục tiêu của Việt Nam cả, nếu như trừ khi Trung Quốc có lợi ích quá lớn ở trong cái tuyến đường sắt này thì họ sẽ khởi công và thi hành thật nhanh. Còn nếu như lợi ích của Trung Quốc là không đủ lớn thì tôi rằng nó sẽ làm chuyển sang mục đích khác ấy, là làm nguy hại đến, tức là làm thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam. Tức là anh đầu tư vốn vào đó và cái tuyến đường sắt kéo dài có thể 10 năm, 20 năm thì nó làm hại cho nền kinh tế Việt Nam thôi.
Vâng, chúng tôi hỏi thật nhanh ông, trước khi chúng ta bước vào cái vòng last comment, bình luận cuối cùng, mỗi vị có một phút ấy, thì chúng tôi vẫn hỏi thêm ông Nguyễn Văn Đài một câu nữa. Tất nhiên ông Nguyên mà theo dõi hoặc là quý vị nào theo dõi có thể bình luận thêm. Tức là có cái thông tin liên quan đến chuyện ông Nguyễn Thanh Nghị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận thêm nhiệm vụ mới, mà theo báo chí truyền thông của Việt Nam đấy thì là tuần này nói rằng là ông Nghị được bổ sung vào Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban, đây là ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thì nhiều người cũng đang nói là không biết là ông Nguyễn Thanh Nghị được điều về đấy để làm gì đây, hay là chuẩn bị để mai kia là sẽ ông lên làm thành là bí thư thành ủy để cho thay cho ông Nên đấy. Rồi sau hoặc nữa là có thể là có một cái ngã nữa là ông có thể sau này đến lúc nào đó thuận lợi thì ông có thể ngồi vào ghế, có thể là ít nhất là phó thủ tướng thường trực, rồi có thể là hoặc có thể ngồi vào chức thủ tướng luôn ở một lúc nào đó nếu được sắp xếp. Thì không biết là ông có bình luận gì khía cạnh này. Chúng tôi mở ngoặc vào đây, chắc là ông muốn nói đến ông Đào Ngọc Dung đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, Đào Ngọc Dung. Vâng,
bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Đài thật nhanh.
Vâng, thì chúng ta nói về quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Dũng ấy, thì chúng biết là trước giai đoạn 2011 đến 2016 ấy, là quan hệ hai người rất là gắn bó với nhau. Đều ông Dũng thì nâng đỡ ông Tô Lâm trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, rồi sau đó thì ông Tô Lâm trên cương vị Thứ trưởng thì bảo kê quyền lực cho gia đình ông Nguyễn Dũng, kể cả ông Dũng và người con trai của mình. Một ví dụ điển hình ấy là cái đại hội đảng bộ tỉnh Kiên Giang năm 2015 á, là ông Tô Lâm trên cương vị thứ trưởng rồi nhá, mà ông bay vào tận nơi để chỉ đạo hội nghị, và lúc đó thì ông Nguyễn Thế Nghị á, là đạt 100% số phiếu để mà bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đó. Thì ngày nay khi mà đối thủ chính của ông Tấn Dũng đã qua đời, là ông Trọng qua đời rồi á, thì ông Tấn Dũng cùng các con của ông ấy rất là tự do thoải mái trong cái chính trường Cộng sản Việt Nam. Và việc điều chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị từ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó là bước đệm thôi. Chúng ta đều biết ấy, cái chức Phó Bí thư Thường trực thì luôn luôn sẽ là kế vị để mà lên Bí thư Thành ủy. Mà ông Võ Thưởng trước đây là một ví dụ rất điển hình. Ông Thưởng cũng từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi và làm Phó Bí thư Thường trực, nhưng sau đó thì ông lại được nhấc ra để làm trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng mà lúc đó ông Trọng vẫn tuyên bố là đồng chí Võ Thưởng vẫn được quy hoạch để làm Bí thư Thành ủy, nhưng mà do các cái biến động chính trị ở kiến trúc Tượng Đài mà ông Thưởng không được trở về Thành phố Hồ Chí Minh để làm Bí thư Tỉnh ủy nữa, mà ông đã leo lên thẳng Thường trực Ban Bí thư, rồi sau đó thì ông lên Chủ tịch nước. Thì đấy là cái như vậy. Và bây giờ trên cái vị thế đang lên của Nguyễn Thanh Nghị lại được người cha của mình là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng như là cái người đã từng đỡ đầu quyền lực của mình ấy, là ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư ấy, thì rõ ràng ấy, cái ghế Phó Bí thư Thường trực và rất nhiều những cái chức vụ phụ nữa, như là Phó trưởng Ban Phòng chống tham nhũng của thành phố này, rồi ông ấy là có một cái chức là Bí thư phụ trách cái khối các cái cơ quan ở cấp Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì với một cái chức vụ chính là Phó Bí thư Thường trực cộng với hai chức vụ phụ như vậy ấy, thì nó sẽ tạo bệ phóng để ông Nguyễn Thanh Nghị có thể bước đầu tiên ấy, là ông sẽ vào Bộ Chính trị tại Đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm 2006 trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị như vậy ấy, thì ông sẽ có hai hướng để lựa chọn. Một là ông sẽ trở lại thành phố để ngồi trên cương vị Bí thư Thành ủy. Hai là trên cái cương vị đó ông có thể lên thẳng Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc là một vị trí cao hơn ở trong cái hàng tứ trụ, chứ không nhất thiết là phải quay trở về thành phố. Thì chúng ta biết là chưa biết là ông tính toán của ông Tô Lâm rồi ông Tấn Dũng rồi ông Nguyễn Thanh Nghị với nhau như thế nào trong cái thời gian xếp này, nhưng mà chắc chắn ấy, cái trên đầu ghế đầu tiên ấy là ông sẽ ngồi vào ấy, sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 14 ạ.
Vâng, bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta thực sự là đã đến phần kết thúc chương trình rồi. Mỗi quý vị, chúng tôi rất xin lỗi là có khoảng một phút rưỡi để nói cái lời bình luận cuối cùng của mình. Thì với cái chủ đề chương trình hôm nay đó là blogger Huy Đức ra tòa và bị kết án 30 tháng tù như vậy. Thế rồi thì Việt Nam gỡ bỏ cái điểm nghẽn đột phá, nhưng mà liệu có chỉ gọi là bằng sát nhập tinh giản thôi hay đằng sau đó nó là cái gì như thế nào? Thì quý vị có một phút hay một phút rưỡi để nói cái bình luận cuối cùng mình về bất cứ vấn đề nào quý vị muốn nói thêm hoặc là bổ sung hoặc là đó, thì chúng tôi xin mời trước hết là ông Lý Thái Hùng, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quốc Phương. Xin thưa các anh và thưa quý vị khán thính giả, thì qua cái chương trình này chúng ta trao đổi hai cái vấn đề liên quan đến cái việc phiên tòa của anh Huy Đức cũng như là cái việc tinh gọn bộ máy. Thì tôi xin được chia sẻ cái nhìn của tôi về cái việc làm của ông Tô Lâm trong suốt thời gian từ khi mà ông ở cái vị trí tổng bí thư vào tháng 8 cho đến ngày hôm nay đó. Thì có thể nói rằng là cái cứu nguyên mới mà ông Tô Lâm đề xướng đó, theo tôi nghĩ rằng là rõ ràng chúng ta nhìn thấy là ông đang xây dựng cái kỷ nguyên của Hưng Yên, hay là kỷ nguyên của bộ máy kìm kẹp mà xuất thân từ bộ máy công an. Là bởi vì với một con người 40 năm nằm trong cái lĩnh vực về an ninh, về công an, thì cái tư duy về vấn đề an ninh, an toàn, kiểm soát nó vẫn nằm ở trong đầu của một người lãnh đạo, dù rằng ông ngày hôm nay đang nói đến những cái mỹ từ là phát triển đất nước, xây dựng công nghệ cao, nhưng mà luôn luôn trong đầu vẫn là một cái đất nước nằm trong sự kiểm soát của một cái người xuất thân từ bộ máy quốc vụ. Cho nên cái kỷ nguyên của Việt Nam trong thời gian tới đây mà dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm nó vẫn là kỷ nguyên của Hưng Yên. Đó là gì? Là cái chuyện tinh gọn bộ máy. Thực sự ra nó chỉ là giảm đầu mối, cũng như sắp xếp nhân sự, nó cũng chỉ làm sao để mà những cái nhân sự đó nằm trong cái vòng quy hoạch dưới cái sự coi như triều đại của Tô Lâm. Cho nên điều rất tiếc là cái cơ hội của đất nước chúng ta chuyển mình, nhưng mà nằm ở trong tay của một cái người có cái quá trình ở trong cái bộ máy cân an ninh, và nhìn cái vấn đề nó vẫn còn cục bộ trong 80 năm cầm quyền của đảng, trong cái hệ thống độc tài đảng trị, và coi cái hạnh phúc, cái quyền lợi của người dân vẫn là thứ yếu so với quyền lợi coi như là độc tôn độc đảng đó. Thì tôi nghĩ rằng là tôi không kỳ vọng mới vào cái kỷ nguyên của ông Tô Lâm đưa ra, và những cái việc mà tinh giản bộ máy này đó, nó cũng chỉ là việc làm đánh bù sang ao trong một thể chế độc tài. Cho nên kết quả được là Việt Nam chúng ta vẫn phải ở trong cái tình trạng lạc hậu chậm tiến, trong khi mà nghe là nhân loại thế giới đang nói về công nghệ cao, kỹ nghệ cao, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam chắc chắn lần này cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội trong vấn đề phát triển đất nước. Thì đó là cái nhìn của tôi trong cái vai trò lãnh đạo của ông Tô Lâm ngày hôm nay khi nói vấn đề tinh gọn bộ máy.
Vâng, thưa kỹ sư Đỗ Xuân Cang, cũng có người họ nói hy vọng là biết đâu đấy ông Tô Lâm sẽ là một cái dạng góp vào chốt dạng mới cho Việt Nam, thì không biết là ông có đồng ý hay chia sẻ cái đó hay không như thế nào?
Vấn đề hy vọng thì bao giờ cũng là cái mà nó chết cuối cùng, nhưng mà thành chúng ta hy vọng vậy thôi. Nhưng mà với những gì ông Tô Lâm đã làm thì chúng ta không thấy được cái điều đó, cho đến ngày nay chúng ta không thấy điều đó. Và đúng như anh Lý Thái Hùng cũng như anh Đài đã nói, thay đổi ở đây là phải thay đổi thể chế, cái quan trọng là thay đổi thể chế. Và cho đến ngày nay thì chúng ta phải hiểu rằng đất nước Việt Nam chúng ta vẫn là một cái đất nước mà ngày nay bản thân tôi là một công dân Việt Nam mà xin về Việt Nam là họ không cho về, họ không cấp hộ chiếu cho tôi. Thành ra vấn đề ở đây là muốn thay đổi thì phải thay đổi sang một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên đó phải là kỷ nguyên dân chủ. Và vì vậy nên là cái việc mà bắt ông Trương Huy San là một điều không thể chấp nhận được. Ông Trương Huy San làm cái gì, xâm hại đến cái gì thì chúng ta đều, chúng ta qua những cái Facebook chúng ta cũng thấy được điều đó. Thì mà họ có thể quy lạc chúng ta vào cái tội đó. Và hơn nữa thì ngày nay một thành viên của tập đoàn Việt Nam Nguyên là Trần Khắc Đức đã bị bắt, hiện nay chưa ra tòa, nhưng mà hiện nay vẫn chưa biết bao giờ họ sẽ đưa Trần Khắc Đức ra tòa. Thì đó là những con người yêu nước, và tất cả những gì mà Trần Khắc Đức viết đều là yêu nước cả. Bất kỳ chúng ta nhìn vào bất kỳ một cái bài viết nào của Trần Khắc Đức chúng ta đều thấy điều đó. Thành ra vấn đề ở đây là muốn thay đổi cái đất nước, phải bước đưa đất nước Việt Nam sang kỷ nguyên mới. Đó là gì? Tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do ứng cử và bầu cử của cơ quan công quyền. Làm được điều đó thì mới có thể thay đổi, thì kỷ nguyên mới mới có thể bắt đầu được.
Vâng, thế còn ông Nguyễn Văn Đài nghĩ sao ạ? Liệu thì ông Tô Lâm có thể trở thành một góp báo chấp mới của Việt Nam hay không trong giai đoạn mới này, hay thế nào?
Vâng, rất đồng quan điểm với ông Lý Thế Hùng cũng như anh Đỗ Xuân Cang, đó là lúc này chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một tín hiệu nào rõ nét từ ông Tô Lâm khi mà bước kỷ nguyên mới. Lúc này chúng ta nhìn thấy kỷ nguyên mới là đúng là kỷ nguyên của ông Tô Lâm, kỷ nguyên của Hưng Yên, kỷ nguyên của ngành công an, đó là kỷ nguyên của ba cái nhóm người này thì ai như thấy rồi, không chỉ là người dân Việt Nam, những nhà quan sát quốc tế, ai như đấy. Nhưng mà cái kỷ nguyên của dân tộc ấy là kỷ nguyên của 100 triệu người dân, chứ không phải kỷ nguyên của ông Tô Lâm, không phải kỷ nguyên của nhóm Hưng Yên, cũng không phải là kỷ nguyên của ngành công an, đúng không? Nếu như muốn ông Tô Lâm muốn dành cái kỷ nguyên mới cho 100 triệu người dân Việt Nam á, thì không phải thay đổi cho anh Đỗ Xuân Cang vào đây thôi. Đó là kỷ nguyên của tự do, kỷ nguyên của dân chủ, kỷ nguyên của các quyền con người được tôn trọng. Nếu như thiếu ba cái đó thì sẽ không bao giờ có một kỷ nguyên đến với đất nước dân tộc Việt Nam, mà nó chỉ kỷ nguyên mới dành cho ông Tô Lâm, dành cho ngành công an và dành cho những người thuộc phe phái của ông Tô Lâm ở Hưng Yên mà thôi.
Vâng, thế và cái đối với tiến sĩ Lê Minh Nguyên ấy, thì cái lời bình luận cuối cùng ông là thế nào cũng mở ngoặc luôn, hỏi là cũng có nhiều người nói rằng là người ta mới lên thì chắc không phải để cho thời gian để người ta làm, chứ làm sao mà có thể kết luận sớm được, không ạ? Thì ý kiến ông thế nào?
Vâng, trong cái cuộc bỏ phiếu vừa vừa qua ở Liên Hợp Quốc ấy, thì Việt Nam bỏ phiếu trắng. Thì cái việc mà Việt Nam bỏ phiếu trắng ấy, tôi cho là một cái sự tiến bộ so với trước đây. Là bởi vì Việt Nam là không đi bỏ phiếu theo Nga hay là theo Mỹ, mà bỏ phiếu theo là đại, tức là cũng không bỏ phiếu theo cái đại đa số 95 quốc gia khác, như bỏ phiếu trắng, tức là nó có giữ một cái khoảng cách cho chính mình. Thì cái đó là tôi cho là một cái tiến bộ so với những cái kỳ bỏ phiếu trước đây, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mà ông Tô Lâm cố gắng, ông đang nỗ lực để ông thay đổi, ông gọi là kỷ nguyên mới, thì tôi thấy là với những cái tuyên bố của ông ở Singapore, ông so sánh Singapore là ông qua Malaysia này vân vân, thì tôi thấy hiện giờ có một cái phong trào chống đối trong đảng, thí dụ như ông Trịnh Lê Hoài Nam hay là những cái dư luận viên, thí dụ như Bùi Ngọc Trâm Anh, tức là Google Tiên Lãng, hay là Bùi Tiến Lợi, hay là Tifosi vân vân. Thì như đó là những dư luận viên đa số là họ nằm trong cái lập trường của Bộ Quốc phòng, tức là chống lại những cái gì mà ông Tô Lâm ông muốn cải tổ, tức là theo tôi là cái phe bảo thủ và có lẽ là thân Trung Quốc. Tôi còn nhớ là cách đây khoảng 2 thập niên tôi có đánh cá với Lê Chí Quang, là tôi gọi là tôi chủ trương là môi hở răng lạnh, tức là Việt Nam là môi, mà nếu mà Việt Nam thay đổi qua dân chủ thì nó ảnh hưởng tới Trung Quốc. Thì Lê Chí Quang nói không, Trung Quốc phải thay đổi thì Việt Nam mới thay đổi được. Thì trở lại vấn đề thì tôi nghĩ rằng là với những cái gì ông Tô Lâm làm thì nó vẫn là trong cái, như tôi nói, 10 năm cửa sổ thì nó vẫn là một chế độ độc tài. Nếu mà có thể so sánh thì có thể là ông có thể làm nhiều lắm thì ông làm giống như Phát Chính Hy ở bên Đại Hàn, tức là vẫn là chế độ độc tài nhưng mà kinh tế nó sẽ phát triển được 17-18% so với trước. Thì kết luận của tôi là ông Tô Lâm vẫn không thay đổi chế độ từ độc tài qua dân chủ, nhưng mà ông muốn là một cái kỷ nguyên mới của ông, thì là kỷ nguyên tôi nghĩ là nó có thể một cái viên gạch mà nó để mà trong tương lai là có thể là nó đi tới theo những cái diễn tiến như ở bên Nam Hàn chẳng hạn, từ từ nó sẽ diễn tiến, nó đi qua một cái chiều hướng khác. Xin hết.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi thì cũng đã khép lại cái hội luận thứ 5 tuần này, bình điểm chính thức vấn đề sự kiện được quan tâm đấy, trong tuần đấy, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt. Thì tới đây Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA đấy, từ thủ đô Washington DC, xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, từ California, ông Lê Minh Nguyên, tiến sĩ từ phong trào Cấp Tiến, là thành viên, cựu thành viên sáng lập của Đảng Tân Đại Việt từ California, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hội Anh Em Dân Chủ từ Hà Nội của Cộng hòa Liên bang Đức, và kỹ sư Đỗ Xuân Cang từ Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên Praha của Cộng hòa Czech, đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên phần riêng của quý vị. Đây không phải và không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn anh, chào tất cả mọi người.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.